Bữa nay là ngày mùng 8 Tết, tức là ngày 7 Tây tháng 2 năm 2014 dương lịch. Cái bài pháp bữa nay là nó không nằm ở trong chương trình của tôi. Nhưng mà hồi tối về, tôi mở mail thì có người nói là có thầy nó không cần cúng sao, mà có thầy nói cúng sao là không phải của Đạo Phật. Thành ra bữa nay cái bài pháp này là cái bài pháp bonus thôi, chứ không có phải là bài pháp chính. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lên niệm Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe Phật online. Bữa nay ngày 18 Tết là cái ngày mà tất cả các chùa mà tôn theo Đạo Phật thì có lễ cúng sao hội. Đó là cái thường niên. Thì nhiều người họ không hiểu cái sao hội này là do ở đạo ông bà, đạo Khổng, đạo Lãi hoặc đạo Phật. Thành cái đề tài này tôi giảng bữa nay là sao hạn có hay không đối với cái đạo Phật, kinh điển của Phật. Thì tại sao mà tôi bắt quý vị trong hệ thống tôi phải tụng Lăng Nghiêm? Bây giờ quý vị lắng nghe này, nó liên quan tới cái kinh thần chú Lăng Nghiêm. Vì nếu mà mở cái đàn mà không có tụng Lăng Nghiêm, không tụng Dược Sư, quý vị có cúng sao cũng không, 10 phần quý vị chỉ đỡ được có 1 phần thôi. Mà nhờ có cúng sao hạn mà nhờ tụng Lăng Nghiêm. Thầy quý vị nhớ, có lẽ là trong đời tôi lần đầu tiên là tôi bị đệ tử tôi không rượt, bữa nay không rượt, tôi làm chủ lễ mà không rượt, coi như là đã lắm mà tôi cũng khoái nữa, mà cứ bay ông đẩy là mình bay, mà cứ đai bay, mà đệ tử nghe kỹ là đệ tử cũng đều bay theo được hết, không có giỡn đâu. Mà sáng nào quýnh cái tốc độ quý vị thấy ghê giờ không, nghe cái mỏ là bùm bùm bùm, nghe là như nó bay vậy, nó còn cái tiếng là nó đi, mà nó khó của người chủ lễ đó là mình lấy hơi mình phải lấy đúng với người ta. Khi mình tụng nó rất là dễ quý vị với này, nhưng mà tôi là chủ lễ đó, tôi tụng về mà tôi phải mà tôi lấy chặt á. Một lần mình vô cũng giống như ra freeway vậy đó, mình ở trong ngày á, mình ngưng hơi, tức là mình đang chạy cái mình exit, mình exit xong rồi lấy hơi xong cái mình vô lại, mà nó là chạy 100 mình exit ra đấy, mình vô lại mình 50 là nó đứng lại liền. Mà nó lên tới 150 thì tôi có exit ra, tôi cũng 150 tôi chạy tới 180 cái bắt đầu cái tôi phải lấy hơi là tôi exit ra, rồi cái rồi tôi get vô freeway lại. Thành cái người chủ lễ đó rất là khó trong vấn đề đánh, cái gì thấy đánh khi đánh lẹ đó là hãy lấy chặt cái đó là nó lào chào liền. Nhưng mà hồi sáng này cũng là đạt được lần thứ hai tôi tụng, thứ cuối cùng tôi tụng được tiếng Phạn, thành ra rất là mừng. Thành ra bây giờ lắng nghe này, tại sao tôi bắt cái gì tụng Lăng Nghiêm, nó có dính líu nè. A Nan, những câu nhiệm màu, những bài kệ bí mật, tác đát đa bát đát ra của quá thân nơi hầu quan trên đảnh của Đức Phật. Cái bài chú này không phải Phật thuyết bằng cái miệng, mà Phật quá trên cái vô kiến đảnh tướng là cái nhục kế của Phật. Có một ông Phật nói vốn sinh ra tất cả 10 phương chư Phật, cái thần chú này nè, không có bài chú này không có một Phật ra đời. 10 phương Như Lai nhân chú tâm này được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. 10 phương Như Lai trì chú tâm này uống dẹp các ma, chế phục ngoại đạo. 10 phương Như Lai vận chú tâm này ngồi qua sen báo, ứng hiện trong cõi nước như số vi trần. 10 phương Như Lai ngậm chú tâm này ở trong các cõi nước như số vi trần chuyển đại pháp linh. 10 phương Như Lai trì chú tâm này hay ở trong 10 phương so đảnh thọ ký, tự mình chưa thành quả gì cũng có thể ở nơi 10 phương nhờ Phật thọ ký. Nghĩa là những vị nào 10 phương chư Phật nhờ cái thần chú này mà mới thành Phật được. Kể cả Phật Di Lặc cũng vậy, tất cả vị Phật không có cái thần chú này không thể nào mà cái cuối cùng mà thắng được A Dương để thành Phật. Vì sao? Chúng ta quý vị lắng nghe. Mà khi mà cái vị thầy đó mà không có tụng Lăng Nghiêm này đó, vị thầy đó không thể truyền giới cho quý vị đắc giới được. Cái vị thầy nào mà không tụng Lăng Nghiêm mà chỉ niệm Phật mà quý vị đi thọ giới thọ văn trai không đắc giới. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. À, 10 phương Như Lai nương chú tâm này có thể ở trong 10 phương cứu giới các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi nước cân ngọng, các khổ về quán hờn gặp gỡ. Tức là khi mà tụng cái chú này đó, nó kèm theo những cái đại đàn dược sư, thì những người bệnh hoạn nó hết, không bao giờ tụng dược sư không mà nó lên được cũng không được nữa. Nè, trị được đuôi nước cân ngọng nè, nó nghe nè. Các khổ về quán hờn gặp gỡ là giải về quan gia trái chủ, chẳng hạn như cái ông người Việt mà làm về sắc tộc đó, con của ổng là đi chơi cái chỗ nào dưới Atlanta, nó có đem cái máy chép hồi xưa đó, thì cái máy chém chặt chém cho thì thường thường nó có cái dao chặt cái gì xuống là thả lưới, thì nó lúc đầu nó giỡn vô vậy mà ba cái người Mỹ mà bị chém với nó là theo nó làm cho nó khờ khờ luôn. Nhưng mà nhờ ổng đi dự đây thôi mà gửi tên thôi nó mở nó bớt rồi, thấy không? Thì thấy rõ chưa? Thành ra các khổ gì yêu thích chia liền nè, các khổ gì cầu không được tội nguyện, khổ gì năm ấm xí thành. Năm ấm là gì? Năm ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức. Chúng nữa có, bởi vì có một cái gì là Nam Mô Xí Thạnh Quan Âm Phật, chúng tôi giảng cho quý nghe. Những tai nạn hoặc lớn hoặc nhỏ đồng thời giải thoát tụng chú này không? Nạn giặc, nạn bệnh, nạn vua, nạn tù giam, nạn gió lửa nước, cho đến đói khát nghèo thiếu tiền được tiêu tan. Mười phương Như Lai tùy theo chú tâm này có thể ở trong mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn quan nghi cúng dường đều như ý, ở trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn làm vị đại pháp dương tử. Mười phương Như Lai thực hành chú tâm này, hay ở trong mười phương nhiếp thọ các thân nhân, khiến cho các hàng tiểu thừa. Tôi nói cho quý vị, khi quý tụng chú Lăng Nghiêm này, nó quý hồi hướng á, là mười phương như bà con quý vị ở trong các cõi ngục đều được hưởng hết, mà các chú khác không được. Nghĩa là mười phương Như Lai mà tụng chú này mà đạt như cái trạng thái mà dùng thanh tịnh á, là tất cả mười phương mà thân nhân mình ở các nơi trong các địa ngục đều được hưởng hết. Khiến cho các hàng tiểu thừa nghe kinh đại thừa mà không kinh sợ. Mười phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng cánh giác, ngồi dưới nội bồ đề vào đạo niết bàn mà ma dương không thể phá được. Mười phương Như Lai truyền chú tâm này, sau khi ta diệt độ rồi, phó chúc cho người nào làm pháp sự của Phật được trục trì đốt ráo, giới lực nghiêm tịnh, thải điều trong sạch. Nếu mà ta nói cái chú mà, cái công đức của cái chú mà Lăng Nghiêm này, từ sáng đến tối các tiếng nói nhau trong đó, những chữ những câu cũng không trùng lập, trải qua số kiếp như sông các sông hàng không nói hết được công đức của thằng chủ Lăng Nghiêm này. À, các ông là hàng hữu hồng, tức là nói những người chưa chứng quả như A-nan, ông và các người trong đời mật pháp là hàng còn hồng chưa chứng quả, chưa biết luân hồi, chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành mà tu tích quả dị, muốn chứng, muốn giảng sanh hay là chứng A-la-hán. Nếu không trì chú tâm này, khi mà vào trong đạo tràng khiến cho thân tâm sẽ bị ma sự, thấy rõ chưa? Mà bây giờ có nhiều người cứ dạy tôi tịnh độ bỏ hết à, khiến cho thanh tâm xa rời các ma sự thì không thể được. Tu tịnh độ, tu thiền, tu gì đời bất pháp mà không tụng chú này thì không thể nào đạt được, sẽ bị ma sự. A Nan, nếu các thế giới có những chúng sanh tỳ chỗ, những cõi nước mình sinh ra có các thứ như cỏ cây, hoa lá, cây bối, giấy trắng, bạch điệp dùng để giết chú này đựng trong đải thơm, nếu người ấy tối tâm chưa thể nhớ tụng được thì hoặc đeo trên thân hoặc giết ở trong nhà, phải biết người ấy trọn đời tất cả không bao giờ bị ma chiếm hại được. Bởi vì cái câu chú này đó, mai mốt tôi làm lại một cái tiếng phạn nguyên thủy luôn, nó mới có công dụng. Mai mốt tôi sẽ in toàn bộ dịch tiếng phạn luôn, cái câu chữ chứ không phải là tiếng phạn mà tiếng của trời Phật Thiên á, rồi ra rồi quý vị mỗi lần người in một cái đeo vô người, con cháu quý vị trong nhà quý vị treo một cái trên đó là cách 12 do từng, là có lúc nào có 84 vị kim can hộ hộ để tôi nghe này. A Nan, nay tôi vì ông tiên lại chú này để cứu giúp trong thế gian được đại vô quý và thành tựu trí huệ sức thế gian cho chúng sanh. Quý vị nên nhớ đó, mỗi buổi sáng mà thầy giảng kinh đó, là thầy phải tụng Lăng Nghiêm rồi thầy mới giảng được. Thành ra khi mà thầy lên pháp tòa đó, những cái kinh của thầy giảng đó, nếu mà thầy không tụng chú này đó, thầy không thể nào mở huệ đệ thừa để giảng được. Thành quý vị thấy thầy ở ngoài đó, thầy đi thầy nói chuyện, quý vị thấy thầy khác. Mà khi thầy lên pháp tòa rồi một cái đó, bắt đầu mà thầy tụng Lăng Nghiêm rồi thầy giảng, mà thầy nói Nam Mô Bổn Sư Phật, đây là cái người thầy nó khác, tức là có thần lực của các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát. Còn quý vị mà trì chú thường á, là chỉ được Phạm Dương Đế Thích ha, quý vị được cái ông thầy Tứ, ông Tứ Thiên Dương, mà ông mới là cái ông mà trung sĩ, rồi kế cái ông Đao Lợi đó, ông mới là thiếu quý, tức là cõi trời đấu sức. Mà Ma Dương á, nó ở cõi trời thứ sáu, mà Ma Dương là do những cái vị mà tỳ kheo để tử Phật. Mà mấy ông tu á, mấy ông chuyển qua tu thiền, rồi mong cho mấy ông chứng, mấy ông đắc. Thành ra ông tu ông chứng đắc rồi đó, ông nói là ông mới trở thành ma. Mà ma rồi ông thấy những người mà tu theo Phật, mà tu dân chất, ông nói tu sai rồi. Tôi nói thí dụ bây giờ nè, tôi mở ra dòng pháp, rồi trong này có những đứa đệ tử của tôi mà nó đi, nó tu sai đường, nó cho nó là đúng. Rồi nó ra nó thấy sau này cái đệ tử này nó muốn kéo cái tụi này về đây đi theo nó, chứ không phải nó không cho nó là ma. Nhưng mà nó tu nó dữ dội lắm, nó có thần thông thì nó kéo nó phá. Ví dụ nó thấy cái đứa nó sắp sửa cái đắc đạo, là nó nhìn nó có thần thông, nó biết cái con nhỏ kia đời trước rồi tiền kiếp là 500 đời làm vợ rồi, nó đưa đẩy cái con nhỏ đó lại để mà gặp, để cho rớt. Thành phải nhờ cái chú này mới giải được cái ma ái cái trong đó. Nhiều cái chuyện thầy nói cho nghe nè, nếu sau khi ta diệt độ, tức là Phật nhập diệt,
Chúng sanh đời mật pháp, có người hay tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, phải biết những chúng sanh trì chú như vậy, lửa không thể đốt được, nước không thể nhận chìm, các thứ độc lớn, độc nhỏ đều không thể hại được. Như thế cho đến các hàng thiên long, quỷ thần, tinh kỳ, ma mị. Cái tay thầy nè, đốt như vậy là nhờ thằng chú Lăng Nghiêm hộ nè, chứ không có là cháy. Một năm rồi quý vị thấy nè. Nhưng mà không phải tự nhiên, quý vị tụng quý vị phải đặt tới cái tâm chú lực. Rồi quý vị mà không đặt tâm chú thì quý vị đỡ được nhẹ thôi. Quý vị nghe nè. Phải biết những chúng sanh trì dụng chúng như vậy, lửa không thể đốt cháy, nước không thể nhận chìm, các thứ độc lớn, độc nhỏ đều không hại được. Nói như vậy tại sao tôi bị động? Tức là khi tôi bị động đó, thì từ từ có người, các vị hộ pháp, kim cang tạng Bồ Tát, Bồ Tát họ lớn hơn là tất cả các cái vị quỷ thần, thành họ đưa đẩy từ từ tôi mới giải động. Tôi giải động xong rồi quý vị thấy người tôi khỏe không? Quý vị thấy rõ không? Từ trước tôi bị động đó, ăn cái gì cũng bị hết. Nhưng mà không phải là hết liền, nhờ trì riết và từ từ họ hộ vệ tìm ra cái thuốc để cho mình giải động. Hồi xưa mà tôi vào pháp hội 3 ngày là tôi hết nói chuyện được. Quý vị mới nghĩ pháp hội như vậy, các vị giảng sư họ phải là 10 người. Ông thầy nó giảng tiếng rưỡi rồi thôi, còn ông khách tụng chứ đâu phải mình tôi, là đứng từ cả đầu đường tới cuối sớm nhẹ. Như thế cho đến các hàng thiên long, quỷ thần, tinh kỳ, ma quỷ, có những thú dữ đều không thể nhập vào người đó được. Những cái loại mà ma quỷ nó không thể nào nhập người thì chú Lăng Nghiêm được hết. Nếu tâm người ấy được chánh thọ, chánh là chân chánh, tức là họ không có đến đây vì cái tà thọ đó. Chánh thọ tức là họ đây, họ thọ pháp chứ không đến đây mà để họ, có những người đến đây mà coi như là trong đến chùa để ăn là coi như tà thọ, đến đây để xin lọc là tà thọ. Ví dụ thầy nói không, xin này xin kia, còn ở đây mình muốn giải giảng sanh kêu là chánh thọ, đến đây thọ pháp của Phật để cầu việc chân chánh. Những người mà chánh thọ mà tụng chú này thì tất cả thần chú huyền rủa, yếm cố, thuốc độc, kim độc, những cái thần chú bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Rồi tối này tôi về mở mèo ra thấy đầu lắm. Đệ tử ruột của mình á, mà những cái bà mà bà đi về Việt Nam, bà nói con đi về Việt Nam, vào trong quán ăn ngồi ăn Tết á, bây giờ chồng con bên đó là nó bị mấy đứa nó bỏ bùa Việt Nam, giờ nó bỏ bùa nhiều lắm. Trong một cái đoàn đi 7 người, 4 người bị bùa rồi, mà mấy cái bà không bị gì, mấy bà tụng Lăng Nghiêm mấy bà tỉnh. Nó nói tụng tình, nó nói con đang ngồi ăn, nghĩa là nó lại nó cầm cái thẻ luôn, nó đưa vô, nó nói nè, em ở chỗ đó nè, anh cần gọi em. Mà vợ người ta ngồi nó cái này, thầy nói tụi con tin không vậy không?
Dạ,
con nói đi, phải con có bị gì không?
Dạ con bị.
Làm sao, con đi sao con kể nghe.
Dạ bạch sư phụ, bạch đại chúng. Dạ con thì...
Năm nào, chuyện đó làm, không là chuyện nghe không?
Dạ năm 2014 là bà, mẹ vợ con qua đời.
2004.
À, nói cho rõ là vừa quản rồi đó rồi.
Dạ thì có bà mẹ vợ mất thì mấy vợ chồng con cái là xin nghỉ để về Việt Nam chơi. Thì khi mà mới xuống, bước xuống phi trường thôi, rồi cái đầu có về nhà người bạn ngủ, rồi sáng bắt đầu mới trở về nhà bên vợ. Thì sáng ra thì đi đói bụng thì ghé vô tiệm phở đó ăn. Nó ghé vô tiệm phở đó ăn rồi cô đó cũng bưng phở đồ ra, rồi cô đưa giấy cái tờ giấy là anh gọi em, đây là số điện thoại của em nè, anh cần bất cứ cái gì anh
có vợ ngồi đó mà đưa thẳng luôn,
vợ ngồi kế bên, hai đứa con ngồi đó là vẫn nói là coi như cái này là coi như là Việt Nam giờ thấy là coi như là quá trời quá đất, là coi như chịu không nổi, sợ coi như là cái người
có vợ có cải tù ở bên đó mà vẫn có mấy cái con đó nó bỏ buồn cái gì nó trẻ ra. Quý vị thấy ghê không? Đó là bởi vì lý do tôi nói quý vị đó, cẩn thận về đó, ông chồng nó muốn đi Việt Nam thuộc chú Lăng Nghiêm rồi về. Được không? Ông nào giơ tay đi, ông nào đi Việt Nam cho hết, vô trả thuộc Lăng Đệ Lăng Nghiêm rồi về. Đi một mình mà thuộc Lăng Đệ Lăng Nghiêm không bị. Rồi đó tôi nói ra nè, mới đây nè, thiện hội đó. Nó nói là nó mới đi mới đây nè, vợ nó ở dưới khu Bô Sa đó. Lái xe đi thì tự động có một thằng nào thiện hội, con kể cho nghe đi, con đứng con kể đi. Không, kể là cho người ta sợ. Thôi giờ thầy kể lại cho rõ đi, ở đó con kể đó. Thầy, con, thầy kể là những gì, thầy, con kể cho thầy. Thì như vậy đó, có cái thằng quỷ nó cầm một cái giấy gì, nó đứng cái giường nó đón lại, nó nói là tao bây giờ tao đang làm cái chuyện từ thiện này kia nha. Thì nó vừa nói một cái á, là con hàng tự nhiên nó nói là nó muốn bốn tiền nó đưa, mà rất may là nó không có tiền, nó chỉ có mấy cái bao lì xì thôi. Và nó đưa xong nó nói nè, tao không cho biết, mà biết là tao chỉ gặp mày lần này là mày nên bỏ tiền vô, có bao nhiêu đưa cho tao đi. Thì con hàng nó tự nhiên nó móc ra nó bỏ, nhưng mà nó nói tao còn biết tên chồng của mày là thánh tinh đi. Thì nó viết cái tờ giấy. Sau đó con thằng tự nhiên nó như nó có cái căn tu, sau nó dừng tỉnh cái nó chạy vô nó đưa thiện hội, mà nó mở cái giấy ra thì cái tên thằng chồng của con thằng chính là thiện hội đó, mà thằng Mỹ không biết gì hết. Những cái tà thực đó là gì tôi nói cho quý vị nghe, nó xài những cái loại bùa ngải từ Thái Lan rất là nhiều. Bùa ngải là gì? Là chính những cái thiên linh cái, cho nó rõ cho quý vị nghe. Chẳng hạn một cái người mà bị đánh đánh mà chết vì sét, thì nó lại nó chặt cái đầu đó rồi nó đem về nó mới luyện, nó nuôi, nó cúng. Nó cúng một thời gian sau thì đúng như vậy là 3 tháng 10 ngày bắt đầu nó mới sai đi. Thì cái ông thầy đó, ông nói bây giờ mày đi đi nghe cái người này, thì công an nó nói mày lỗ tai, chẳng hạn nó gặp thằng đó là mày viết tờ giấy thì chồng nó tên đó để cho ta sợ. Rồi nó xin, nhưng mà ra nó thiện hội vừa ra nó lấy cái món tiền con hàng có phước rồi, tại vì nếu bữa đó hàng mà có tiền nhiều cũng đưa hết rồi. Thành ra một người nữa là ông Phước, ông Phước của mình á, đi với bà vợ rồi đi với hai đứa con, cái tự động ra phố thì tự nhiên có thằng kia ông vừa nó ông băng trong cái chung spin, ông vừa đô cái thằng người Trung Đông nha quý vị, thằng Ấn Độ nha, những tuổi nó xài dữ lắm á. Nó nhìn ông cái nó hỏi thăm, là ông nhìn có bắt cái ông Phước cái nó nói là tao bây giờ tao cần tiền, là ông Phước biểu đưa tiền. Tự nhiên vợ thì biểu vợ đưa tiền, thì chính vợ Phước là nói là tự nhiên con thấy tự nhiên cái thằng này không có gì, tự nhiên Phước bị đưa tiền. Thì bả niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, thì bả niệm vậy nó tự nhiên là ông Phước ông tỉnh liền, ông tỉnh một cái ông đạp ra ông chạy liền, thì ông ra ông gọi cảnh sát thì thằng đó bỏ đi. Thì như vậy những người có phước á thì tánh ra làm sao, khi hỏi ra thì bây giờ tôi phân tích chỗ này. Quý vị biết trong kinh Địa Tạng cái ngày Quỷ Dương, ngày chủ mạng Quỷ Dương, kính thưa Đức Bổn Sư, bản nghiệp duyên của chúng con là quyến thuộc của con ở cõi Nam Diêm phụ đề nhiều vô lượng, nhưng mà đi theo ác nhiều hơn là đi lành nhiều, phải không quý vị? Nếu mà đệ tử của con hàng tiểu Quỷ Dương đi ngang một nhà một xóm thấy có chút hương chút hoa thờ Phật, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ ở đó phải kính trọng cái người Phật tử đó như là Phật còn tại thế, có không quý vị? Từ đó tôi nói cho quý vị nghe, quý vị lắng nghe đây có hết. Thì bây giờ chúng ta trong kinh này có nọ nè, ở trong Đức Phật Thích Ca đó, là ngài ở trong cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà này đó nó có cái trái đất này và cái thái dương hệ, tức là một cái hệ tổng gồm có mặt trời, mặt trăng và các hành tinh đó, 10 tái 9 tái trong này đó. Đức Phật coi tới 3 triệu trái như vậy, mà trong vòng luân hồi những đệ tử chúng ta là ở trong này 3 triệu trái như vậy, chúng ta biết bao lần luân hồi, quan gia các trái chủ chúng ta rất là nhiều, có những loại nó trở thành cái quỷ thần ở những cái trái đất khác. Mà trong khi đó ví dụ như chủ hỏa Quỷ Dương là nó coi từ cái ngày mùng 5/14/23 ha, chủ phước Quỷ Dương thì nó coi từ ngày mùng 2 và 16 thành ra cái ngày cúng cô hồn họ có những cái ngày, rồi cái ngày mà khai mở là có những ngày tốt, rồi chủ thực Quỷ Dương, tự nhiên mình đi trúng cái ngày chủ thực Quỷ Dương á là tự động mình đi tới nhà nào người ta có mời ăn của mình nó có lộc ăn. Mà khi mà quý vị đi trúng vào cái ngày mà chủ thực Quỷ Dương, tự động quý vị đang ăn cơm nhà quý vị cắn răng, quý vị cắn cái miệng quý vị cái, tôi nói thật đó là cái điều mật tâm nói, tự nhiên bữa nào mình cắn cái môi cắn lưỡi cái là tự động có người đem đồ ăn lại đó, là cái ngày đó là chủ thực Quỷ Dương. Rồi chủ phước Quỷ Dương tự nhiên ngày cái đó đi ra tự nhiên mua với số công chúng mà đi đâu người ta cũng tặng quà đó, những cái vị đó là họ đem phước đến ha. Mà chủ hao Quỷ Dương á là đi ra ngoài đó là gặp những cái thằng mà nó lừa nó gạt mình kêu là hao, thành ra mình đi mình không coi cái đó đó, mình ra cái gặp đúng cái giờ đó mà không phải ai nó cũng hại được. Chẳng hạn như chuyện hội năm nay này vừa là Giáp Ngọ ha, thứ gì ngọ, Bính Ngọ, vừa là sao Thái Bạch, vừa là hạn tón tận, có nghĩa là tận mày ở với tao mày tán tận lương tâm, thì cái chữ tán tận bây giờ không còn gì là tận cùng bằng số rồi đó, thấy không? Thì tự động hàng ngày mà đi về Việt Nam nó ngồi với con Hằng cái là đưa cái thẻ đàn điện hội đi theo liền, thấy không? Thì lúc đó con Hằng nó hỏi thế này, anh là cái người hồi xưa giờ anh không sẽ dùng tiền bạc để mua giận anh đúng không? Thì hỏi đúng, không có nào dùng tiền bạc mua, nhưng mà trái tim của anh hơi yếu, yếu đuối á, trái tim mà thì hỏi yếu không? Mấy ông cái gì cũng có thể thắng được, nhưng mà trái tim, kể cả trái tim thầy trong lai cũng yếu đuối lắm. Trái tim mà nó cứng là coi như là sơ tim chết rồi, cái tim thầy yếu nó còn mềm nó mới có mới mạnh như vậy. Nghe này, bây giờ đó mỗi một năm là đệ tử tôi bị rất là nhiều, mà về rồi đó cái thằng này nó thương vợ kinh khủng lắm, mà khi mà bị cái bùa đó rồi đó là ngơ ngơ ngáo ngáo, mà đi trên máy bay về là tôi với bà bây giờ là chia đôi gia tài bán nhà kêu lịch sự. Quý vị thấy bây giờ cái đó là cái thảm cảnh không? Đi ra rồi mà về đây nó gọi cái điện thoại đó là nhớ giống như điên khùng vậy đó, mà cái tiền tặng nhiều lắm. Bữa trái đàn dịch sư đây có một đứa nó ngồi đó mà nó không chịu vô đó, bà kia mới lên nó khóc đó, mà nó về Việt Nam xong thằng này thương con lắm, mà về bây giờ là rồi bán phô ô khe hết lỗ bao nhiêu lỗ trong thế rồi cũng đóng rồi chia là để về Việt Nam là biểu ly dị đi, bị cưới kìa. Mà bây giờ cái đó là thảm cảnh của cộng đồng Việt Nam. Về Việt Nam bây giờ nó sử dụng bùa chú rất là nhiều ở Thái Lan để mà nó hại những người đó. Thì vấn đề là mấy cái bà này bảo nó tụi con đi trong một cái đoàn đó, tụi con đi về Ấn Độ rồi tụi con Việt Nam, vậy mà bốn người bị trong này mà tụi con á, mấy cái bà, còn mấy cái bà mà coi như mà không có tụng lăng nghiêm á là còn khổ hơn nữa. Tụi con tụng lăng nghiêm, tụi con nói còn đó còn nhiều, còn mấy bà chưa tụng lăng nghiêm giờ ông chồng còn ở bên không chịu về nữa. Bây giờ cái đó là một cái thảm trạng để sử dụng bùa chú mà ngay cả bây giờ trong chùa chiền này cũng sử dụng bùa chú luôn. Tôi nói cho quý vị nghe, bùa chú là thế này. Triển, tôi không nói tên cái chùa, Triển á, Triển kể thầy, Triển ở Phi La. Có những vị thầy ở trên đó là nhờ Triển là đây chùa bùa Thái Lan này bỏ về cho Phật tử đi vô nữa. Thì Triển nó giận, tôi nói đến Triển tôi mặn nghe, tôi không nói chùa nào hết. Một vị thầy xong Triển nó làm giống như là thị giả của thầy đó, xong nó bỏ về thầy đó. Rồi bây giờ nó có một cái thế này, nó đi dùng bùa chẳng hạn như trong này. Thì tử thầy trong bo bây giờ thiền hội nè, bác sĩ Gia nè, ha, rồi Liễm Tĩnh nè, sư cô Hồng Đức nè, thầy Tự Quán này, hay là thầy Tự Định này, nằm trong bo. Mà nó muốn dẫn chiến cái chùa này đó, nó đưa qua cho một vị sư nào vào ở trong này tạm trú, rồi nó dùng nó bỏ hết những người đó, những người đó tự động lật thầy đi thôi. Cũng như những người đó rất là tốt với thầy, nhưng mà khi bị cái bùa đó rồi đó, nó gọi qua cái là nó biểu là phản phản, là tự động lật đổ thầy, mà lật coi như là giống như là y chang như vậy. Mà nếu cái ông trụ trì này mà không trì lăng nghiêm, không thủ được á, không có gì kim cang tạng bồ tát, vì cái bùa đó là nó sử dụng toàn là những cái ma quỷ không à, những cái loại thiên linh cái, rồi nó đi lấy những cái bào thai đó. Tôi coi trong mật tông những cái bào thai mà bây giờ ở Việt Nam nó có những cái chỗ mà nó phá thai, nó dùng ra quý vị coi, nó dùng đống đống một ngày nó lộn mười mấy cái xác chết rồi đó, nó về nó bỏ trong những cái hũ phồn mo nó ốm, rồi tụi nó cúng đó. Tôi nói cho quý vị nghe là nó cúng như vậy, nó giấy như vậy, đúng một năm trời là những cái đứa nhỏ đó nó linh, rồi nó về nó báo mộng, nó nói là ngày mai mày đi viết tên người đó, đưa hình người đó chẳng hạn như vậy. Giờ nó biết thầy tên thầy trên mạng chứ gì, đúng không quý vị? Nó lấy tên thầy xuống, rồi nó còn biết thầy tuổi thình, để tuổi thình vô dễ dàng lắm. Rồi bắt đầu nó dễ vô là nó sai mấy cái đứa đi lợi để mà phá thầy trong lai. Thì nó phá bằng cái gì? Nó cho mấy cái thì tụi nó là ma dương, nó biết người nào có duyên với thầy không, nó đưa những người nữ đó lại, nó xúi đi chùa, là những người đó là tự thấy thầy là cứ theo riết như vậy. Là coi như một là thầy ngã, giờ nó còn biết, còn hai nữa là nó phá nó không được á, thì nó dùng nó phá đệ tử thầy. Nó phá đệ tử thầy để những người đệ tử rất là trung kiên mà sau này tử đâu, mà những người triệu chứng mà bắt đầu bị cái đó là không tụng lăng nghiêm nữa. Ở trong này những vị đệ tử nào có tôi mà bắt đầu bỏ tụng lăng nghiêm, ví dụ đang tụng một tuần lễ 6 thời mà bỏ không tụng, tụng 3 thời là rồi đó. Còn đang tụng lăng nghiêm có lực ào ào như vậy đó. Chẳng hạn mỗi lần tôi thấy Hồng Đức tụng thì tôi lâu lâu tôi xuống tôi coi, để coi nếu người nào còn tụng lực lăng nghiêm, còn người đó chưa bị phá, mà người nào tụng được là tụng tà 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 tà, tụng không nổi luôn, là mất cái lực lăng nghiêm là rớt hết. Thành ra cái đây thì tôi phải nói cho quý vị nghe, nguyên một cái thế giới này Phật đã đi rồi, Phật chỉ để cái kinh này lại thôi. Bây giờ tôi phải giảng, giờ ngưng được chưa, không muốn nghe nữa? Cái này là cái đau lòng. Và như vậy đó, những cái người mà nó phá như vậy rồi, từ từ lật ông thầy ra, mà ông thầy không có lăng nghiêm, tôi mà không có lăng nghiêm tôi mai mất rồi đó. Tôi nói cho quý vị nghe đó. Kinh khủng lắm. Và tôi nói cho quý vị một cái nữa là nói cái này để mấy ông nghe đó, ông nào mà không, cả đời không có ai yêu hết nha, ế vợ đó, vô duyên á, tin tôi đi, sám hối là tụng lăng nghiêm cho tôi 21 ngày gái nó bu liền, đó là sự thật đó. Không tin, cái đó là sự thật luôn. Vậy mình tụng lăng nghiêm á, tức là mình bắt đầu cắt những cái nghiệm. Mình tụng lăng nghiêm là mình sắp sửa cắt cái nghiệm. Bây giờ thiện hội bây giờ muốn không có vợ nha, mà con hàng nó chuyện cứ tụng lăng nghiêm coi. Tụng đầu là gái nó theo liền, má dương nó đẩy. Nó thấy nha, tụng lăng nghiêm là cung điện của má dương rung động liền. Rồi nó nhìn coi nào tụng hàng ngày hay bắt đầu. Nó dùng thần lực nó coi, à cái con quan gia mày đời trước con vợ nhỏ rồi, cái mấy là mà nó kéo lại, nó đẩy lại là coi như không có vợ ngay, là nó kiếm được nhiều dính vô liền. Thành ra người tu sĩ là nhờ lăng nghiêm bảo vệ, mà mấy ông thầy này càng tụng lăng nghiêm thì gái nó càng buồn. Tại vì ma nó sợ ông này đi vào cái đường vô thượng chánh đẳng giác, nó phải đưa đi theo. Quý vị tin theo, mấy thầy mà càng tụng lăng nghiêm thì gái nó càng thương, mà trai cũng vậy, càng tụng lăng nghiêm thì gái càng thương. Tại vì đó là lực của ma, nó đẩy vô. Bởi vì quý vị thấy nhiều ông thầy xấu đuôi xấu biết vậy mà lấy những bà vợ ra đời, những bà vợ rất là đẹp như thường. Muốn gì tôi đẹp trai. Nói cho nghe chứ không có khoe. Lửa không đốt cháy được. Như thế cho đến các hàng thiên long quỷ thần, tinh kỳ ma mị, có những thú dữ đều không thể nhập. Không thể nhập tức là nó nuôi những cái nhiều loại để nhập lắm. Và nhập cho người mình á, quý vị thấy đó không? Nếu tâm người ấy được chánh thọ, tức là đến đây gì là thọ pháp chứ không phải là đồ ăn. Còn đến đây mà thọ thực kêu là tà thọ. Ê, bữa nay đi chùa giữ được sư thì không thấy cho ăn ngon, đi, cái đó là tà thọ. Thì tất cả các thần chú, quyền rủa, yếm cố, thuốc độc, kim độc, nâng độc và khí độc con vật như cỏ cây sâu rắn khi vào miệng người đó đều bị cái thần chú này hóa giải, người đó có bệnh cũng cứu được nữa. Mà người đó mà tụng cái này rồi mà có bị á thì đem lại cái vị thầy này nó chỉ cần gỡ vẫn được, còn người là không có tụng á gỡ không được. Cũng như tụi con đã có sẵn trong này rồi thì gỡ vẫn được. Và quỷ thần tất cả các sao hạng mà lớn á, sao giữ cái hung tinh và quỷ thần có cái lòng giữ hại người đối với người ấy thì không thể khởi tâm ác được. Rồi cái vị thần Tần Na Dạ Ca và các quỷ dương dữ khác cùng với những cái quỷ quyến thuộc mà những cái loại quỷ dương mà họ theo tu mình á, họ theo một phù hộ mình, những cái vị mà thiện thần họ nhờ cái ân mà mình tụng chú đó, các vị thần đó đó họ nhờ nghe cái câu thần chú này mà họ đấu, những cái vị mà đại diện ác thần thì thiện thần họ bảo vệ, họ đấu với ma dương, họ nghe cái thần chú này, cái thần thông họ tăng lên mỗi ngày, họ tăng thành họ cảm ơn mỗi lần mà mình sạc cái thần cái chú như vậy đó là các chư thiên họ cảm ơn mình lắm, cũng như là họ được cái thần thông họ mạnh lên để họ đứng ở bảo vệ với mình, để họ đủ sức để đấu với ma dương, thành đó họ nhận lãnh ân sâu, thường gìn giữ người tụng thần chú. A Nan nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng bồ bồ tát, 84.000 vị kim cang tạng bồ tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cang tạng là quyến thuộc ngày đêm theo hầu, ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn chưa được vào định, ví dụ quý vị tâm quý vị loạn chứ không có được định nè, quý vị là chúng sanh tâm ghi nhớ miệng trì tụng chú này thì vị kim cang dương nó thường tùy theo bên thiện nam tử kia, huống là người có tâm mà quyết định tu giảng sanh và quyết định để mà độ chúng sanh thì vị kim cang tạng viên bồ tát nó dùng tịnh tâm thầm xuống tiếng phát huy thành tích họ. Người ấy nghĩa là khi mà giảng kinh, khi nói pháp, người đó âm thầm được các vị bồ tát đó hướng dẫn để cho, chẳng hạn như tôi đang giảng kinh mà cái đề tài tôi đang tính soạn thì tự động cái vị đó biết bên kia có ông thầy nào bên đó, ông sẽ hỏi cái đề tài giống và ông bắn một cái tự nhiên ông đó, ông đó có ông Thông Lai ông đang giảng thì hỏi thì ông này ông trả lời đọc lắm, thì ông đã đánh cái email, đánh cái email cái tôi có cái đề tài tôi giảng thì ngày sau cái vị kim cang tạng dương nó họ biết họ âm thầm họ suối nữa. Thành quý vị thấy những cái bài pháp bên đây đều học đại thừa, khi mà tôi giảng đại thừa quý vị thấy làm như có một cái bài lớp mà ai đứng sau lưng để mà đưa cũng như sáng nay tôi không có tính giảng nữa, tự nhiên có thằng kia nó gọi đánh qua nó nói con là thiện tài ở Việt Nam, bây giờ con đi cúng sao mà có thầy nói là cúng có tốt không tốt. Thằng nó tự nhiên nó đánh vào 4-5 cái tụi bây giờ phải đem này giảng. Tự nhiên tụi nó nhiều khi mình cúng mà thầy cũng giảng được con những cái này có nên hay không có nên. Thành ra mình thấy rõ là khi tụng thủ lăng nghiêm có một sự âm thầm hỗ trợ. Quý vị nghĩ cái hội hội này có chư thiên hộ không quý vị? Hả? Làm gì mà có được gần cái 90.000 chia ra cho vô sinh tơ 15.000 đây 70.000 rõ ràng là có cái sự hộ vệ rõ ràng lắm, quý vị thấy không? Quý vị thấy vui vẻ rồi tất cả mọi sứ đều được coi như là bây giờ quý vị nhìn những người trong làng này năm rồi thì tôi hỏi trưởng làng và những người sau khi bây giờ qua năm mới họ thế nào, tâm hồn họ quan hỷ không trưởng làng, khác không? So với năm rồi ở đây giống như là một bãi chiến trường, sau năm rồi đó là bãi chiến trường mà năm nay là giống như là cái người Mỹ đó là từ cái đống tro tàn mà làm lành niềm hy vọng. Dạ tốt lắm. Mà ông là trưởng làng chút nữa là mai cụ hòa lên đây. Tại vì ông nói vừa rồi ông làm cái lễ đó ông quá bận quá mưa không có phỏng vấn được các cụ trong làng. Thành ra cái về với cái ban giám đốc đài họ nói là phải lên làm một cái phỏng vấn đặc biệt. Thành lúc đó họ muốn đi phỏng vấn một vài người trong làng để họ có cái chương trình nó lên đây. Tại sao lên làm mà không phỏng vấn các cụ trong làng? Hạnh không nhớ lý do sao ông có nhà cửa còn vô đây mà ông cũng là member, tại sao ở ngoài nhà 3-4 phòng ở vô ở chi với cái nhà nó nhỏ vậy? Thì đó là ban giám đốc của đài truyền hình Sài Gòn Network họ yêu cầu. Thì chút nữa là khoảng 9 giờ mấy mấy cụ hòa lên là bác trưởng làng làm cái việc đó cho các cụ tự nhiên thổi nói muốn nói gì nó thôi, tại sao vô đây Cảm ơn ông trưởng làng. Thì bây giờ từ kiếm thứ nhất các vị mà kiếm Can Tạng Dương này cho tới kiếm cuối cùng, trong mỗi kiếm mình có bao nhiêu quan gia trái chủ, các người đó khi tụng kinh thì họ lại đưa cái quan gia trái chủ đó từ từ họ hóa giải và đưa tới những người thiện tri thức đến với mình. Còn nếu mình không tu đó thì chính Ma Dương nó đưa cái quan gia trái chủ lại cho mình, và nó đưa vào cái ngày nào ở trên cái quả đất này nè, có những cái loài mà nó ở cách xa chúng ta, chẳng hạn là Atula. Atula nó có nhiều loại lắm, rồi quỷ dương nó có nhiều loại lắm, nhưng mà tới cái ngày mà chẳng hạn như mà tới ngày mà coi như hung tinh đó, cái ngày mà của Tam Nương đó, cái ngày Tam Nương là cái ngày đó là của bà La Sát, bà đi cái tuổi La Sát nó dữ lắm, thì cái loại đó là cái ngày đó, cái ngày đó đó là cái luật lệ nó cũng có, cũng giống như cái ngày mà đi trực của mấy ông thiện á là nó khác. Rồi tới ngày đó là các đi những cái ông ác, ông đi cái ác thần nó đi, nó có cái luật lệ đàng hoàng, thành cái tuổi nó mà nó đi là nó quậy, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái loại đó là nó đi tới đâu nó quậy, mà người ta tu cái chúng này nè, bởi vì mới cúng những cái hung tinh là như vậy nè. Từ từ quý vị sẽ coi vô coi nè, các chúng sinh này mà nếu mà không tụng được mà có thể là ghi chép đọc tụng đeo ở chúng trong nhà trong người, thì sau khi chết mà viết cái thần chú này để trên người rồi tụng cho họ cái tâm chú 21 biến, thì người này nó không sanh vào các biên địa hạ tiện. Bởi vậy cái phong tục mà nó đắp cái áo Đà La Ni là lý do đó. Nhưng mà cái vị thầy mà đắp cái áo đó là vị thầy đó phải tụng chú Lăng Nghiêm đạt tới cái trình độ là lọt vào tâm chú mới được, chứ không phải ai đắp cũng được, quý vị đừng có tưởng không phải mua đắp, thấy không? À, các chúng sinh này dẫu tự thân không tạo phước nghiệp, mười phương Như Lai có cái công đức thải đều cho họ hết, do đó họ được ở trong những kiếp hằng hà sa số không thể nói, không thể nói hết, thường cùng với chư Phật đồng sanh một chỗ. Quý vị mà tụng chú này á, quý vị sanh chỗ nào cũng đều gặp Phật pháp á, không có chạy được khỏi nghe. Không lường công đức nhóm lại đồng chỗ quân tu mà không bao giờ phân tán xa rời mười phương chư Phật. Vậy nên nếu các vị mà lỡ thọ giới của Phật tùy kheo, tùy kheo ni, u bà tắc, u bà di, là quý vị kêu là phá giới, mà tụng chú này giới căn được thanh tịnh, người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí huệ khiến được trí huệ, người không thanh tịnh khiến mau thanh tịnh, người không trì trai giới tự thành có trai giới. A nan, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy khi trì chú này, giả sử phạm giới cấm, đối với lúc chưa thọ giới, tụi con mà lúc chưa thọ giới tụi con phạm nhiều giới lắm ha, khi trì chú này về sau các tội phá giới không luận nhẹ hay nặng một thời đều tiêu diệt, dù đã uống rượu, ăn năm thứ cay hôi, hành hẹ tội nén ngũ dị tân, các thứ không sạch, tất cả chư Phật Bồ Tát, Kim Cang Thiên Tiên Quỷ Thần không cho là có lỗi. Bởi vậy tôi bắt quý vị tụng ngay cái buổi sáng, rồi quý vị ăn cái bể cầm bạ gì, quý vị cũng không bị bắt lỗi, mà lúc đó quý vị tụng cái gì cũng đều thanh tịnh hết. Trong kinh nói rõ đây nè, mà kinh Thủ Lăng Nghiêm chứ không phải là kinh giỡn đâu. À, dù mặc y phục rách nát không sạch thì một cái đi, một cái đứng thải đồng như thanh tịnh, dầu không lập đàn, không vào đạo tràng cũng không thành, chỉ cần tụng chú này lại đồng như đạo tràng. Quý vị ở cái nhà có bằng Phật trang nghiêm như vậy kêu là đạo tràng, mà về cái nhà không có tượng Phật gì, tụng một cái chú này thì chư thiên họ hiện ra, các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát họ hiện ra, họ hộ quý vị, thì đó coi là đạo tràng rồi đó, rõ ràng lắm. À, dẫu ở nhà không có bằng Phật, không có đạo tràng, không vào đạo tràng cũng không hành đạo, thì trì chúng này lại đồng như vào đạo tràng hành đạo, công đức không khác, dù tạo những tội trọng ngũ nghịch vô gián nha, ngũ nghịch vô gián, giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết thánh tăng, phái vào hợp tăng, và tội tứ khí, tứ khí của tỳ kheo, tứ khí của tỳ kheo là sát đạo dâm vọng đó quý vị. Ông thầy tỳ kheo là ông sát sanh, ông trộm cướp, ông dâm dục, ông dục nữ, và bà tỳ kheo ni là tám cái là cao hơn, ông vừa sát đạo dâm vọng, nói chuyện có nói không, chuyện không nói khó, lưỡng thiện ác đạo, nên bà tỳ kheo là tám cái tội đó của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ, không còn sót một mảy may. A nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả tội chướng hoặc nặng hoặc nhẹ từ đời trước đến giờ chưa kịp sám hối, nếu nay đọc tụng biên chép chú này đeo trên thân hoặc để ở những chỗ trang trại giường nhà, thì những nghiệp chứa nhóm từ trước cũng như nước nóng tiêu băng không bao lâu đều được, nghĩa là chứng quả, cái tệ nhất của tụi con mà cứ tụng chú này là trong đời này tụi con sẽ chứng được quả Tu Đà Hoàn là 7 lần, không có còn đi vào luân hồi sinh tử. Còn người tụng chú này thì tụi con cứ cũng tụng chung, tụi con mà có cái, chỉ cần tụng thuộc cái tâm chú đó là tụi con lúc đó đưa tụi con đi rất là lẹ. Mà tôi nói thẳng cho quý vị, cái pho qua của tôi là tôi dùng chú A Di Đà và cái tâm chú mà để tôi chuyển đó. Nếu mà tôi không tụng ra nghiệp tôi không làm pho qua được, tôi nói thẳng cho quý vị nghe luôn đó. Lại nữa, A Nan, như có người nữ chưa sinh con trai con gái muốn cầu mang thai, nếu hai trì chú này tâm nhớ niệm hoặc đeo chú này ở trên thân thì liền sanh những con trai con gái có phước đức trí huệ. Vì sao? Khi mà đeo chú này vô bây giờ khởi cái niệm á thì toàn là những cái người mà thiện hữu tri thức mà có duyên với mình mà đã từng đọc chú mà họ ở á thì họ đầu thai, tức là con này là con quý tử. Thành ra đứa đó đầu vô là đa số nó đều có chủng tử Phật pháp á, là con quý tử nè. Mà hoặc cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu quả báo viên mãn thì được mau viên mãn, cho đến thân mạng sắc lực cũng lại như thế, sau khi mạng chung tùy nguyện giảng sanh 10 phương quốc độ. 10 phương quốc độ chắc chắn không sinh ở biên địa hạ tiện. Tụi con mà nó trì chú này như sáng những người ngồi vậy mà tụi con tụng được á, tụi không bao giờ tụi con đi vào cái gì qua biên địa hạ tiện quốc độ nào hết. Huống nữa là sinh vào các loài tạp hình như là trâu bò heo chó. A Nan, nếu các quốc độ và các châu huyện làng xóm có những tai nạn như đói khát, dịch lệ, động đất, sóng thần, mưa tuyết, hoặc ở những nơi có nạn giặc, cướp binh đao, đấu tranh cùng tất cả những chỗ có ác nạn khác, nếu giết thần chú này, nhà vua, đích thân đánh lễ và tụng chú này, 4 hướng thành, đứng hướng thành phía đông tụng một biếng, tây tụng một biếng, nam một tiếng, bắc một biếng, và bắt tất cả dân chúng trong thành cùng tụng theo cái này, thì tất cả những tai nạn đó đều tiêu hết. Nè, lên dùng một cái đài cao để cho các chúng sanh hiện có trong cõi nước thì chúng này lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, lại khiến cho nhân dân mỗi người đều đeo chú trên thân hoặc mỗi người đều để ở chỗ mình ở, thì tất cả những tai nạn sóng thần động đất đều tiêu diệt. A Nan, chúng sanh trong nước thì chỗ nào mà có thần chú này thì thiên long quang hỷ, mưa gió thượng thời tiết độ, ngũ cốc trúng mùa, dân chúng đều ăn vui, lại cũng hay trấn giữ tất cả các thứ ác tinh. Ác tinh là gì quý vị? Sao xấu. Nói chứ ác tinh là gì? Ác tinh là ai? La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Mà trong kinh ông chỉ nghe ác tinh cũng đâu có hay ra. Quý vị nghe nè, lại nữa cũng hay tính giữ cho tất cả các thứ ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều kỳ lạ, sao chổi nè. Hồi xưa quý vị khi ở miền Nam quý vị có những thời sao chổi nó quét không? Khi nó quét vào mấy ngày sau là mình mất miền Nam, quý vị có nhớ không? Nè, tai chướng không khởi lên, người không chết yểu, tức là chết quạnh tử. Người ở ngông cùng xiềng xích không dính. Mà nếu ở tù ngày đêm tụng chú này thì cũng sẽ được thả ra, đêm nằm không mộng dữ. A Nan, cõi ta bà này có 84.000 tai biến ác tinh. Cõi ta bà này không phải có nhiêu sao mà tới 84.000 ác tinh. Mà những cái này là mấy ông này, mấy cái ông mà người Tàu cũng chỉ thấy được bao nhiêu. Tại vì cái thần nhãn của cái vị mà cúng sao của người Tàu họ chỉ thấy được có nhiêu đó thôi. Mà Phật nói tới 84.000 ác tinh là cái gì à? Chân hệ nè, còn A Nan cõi ta bà này có 84.000 ác tinh, chứ không phải là như có chỉ có 8 mà mấy cái sao đó đâu. 28 đại ác tinh làm thượng thủ, mà trong khi mình cúng mình cúng cái này chỉ có mấy vị thôi, cái kia có 28 ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ. Trong đó 8 đại ác tinh làm chủ à, khi hiện ra trong đời với nhiều hình trạng có thể sinh ra cái thứ tai nạn khác lạ cho chúng sanh. Nếu chỗ nào có thần chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do từng làm vòng kết giới, một do từng là 20 dặm, 12 do từng là 200 dặm. Khi quý vị tụng như vậy nó ảnh hưởng được 200 dặm, không có bị những cái nào động đất, sóng thần, tornado. Quý vị tụng mà giống như vậy này, cũng như bây giờ mình tụng trong cái kết giới vậy nè, trong vòng 200 dặm, 200 mai không có thể nào dò lọt vô những tai nạn nữa, họ hộ như vậy đó. Lấy 20 do từng, chỗ nào mà có trì thần chúng thì vào đầu năm kiết giới như cái đàn chúng ta nè, thì các tai hung tinh, những người nào mà giữ trong các đàn đó, nghĩa là coi như quý vị khỏi có lo nữa, tôi nói cho quý vị biết, mà quý vị đã trì chú lên nghiêm cỡ này thì cái cúng này là tôi nêu cho thấy thôi. 28 coi như là ngàn đại ác tinh, 84.000 hung tinh, nhưng mà trong đó có 8 cái đại ác tinh làm chủ, cho nên mấy ông kêu cho chúng là lấy cái 8 gì sao đó cúng thôi. Thì lấy ngày mùng 8, mà người Tàu thì họ lấy ngày 8 là cái ngày tốt, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng Phật nói là trong đó là 8 cái đại hung tinh làm chủ. À, vậy nên Như Lai tiên chú này để bảo hộ hàng sơ học đệ tử hàng vị lai của Như Lai được vào trong an lành mà tu học, thân tâm thơ thới được rất an ổn, lại không bị tất cả các ma quỷ thần và những quan khiên quan gia tế chủ đời trước, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thủy tới nay nó phế hại nhau. Mà các cái ôn tinh là gì? Là những cái gì sau đó, là những cái loại quỷ thần nó không được ở đây, nó ở những cái thế giới đó. Nhưng mà tới cái ngày á, chẳng hạn nó đi quậy á, thì nó dùng thần thông nó bay nó quậy, thì nó mới môi ra những cái nào nó thấy, nó kéo là những cái người đó mà nó trở thành ma quỷ, là những người đó mà gặp những cái tên ở trên cái thế giới đó đó. Chẳng cái ngày đó mà gặp sao la hầu nó chiếu, là nó chiếu vào ngày nào, lấy cái tờ sao cho thầy coi, lấy cái tờ giấy, cái tờ mà nói trúng đó, lấy cái tờ đó. Cái tâm tờ rồi mà sao không có. Chẳng những như bây giờ sao la hầu, ai chịu ảnh hưởng của sao này nên biết nó là một cái sao ác tinh ở trong 8 dạng 4000 ác tinh, thấy chưa, là cái người này sẽ bị chiếu vào đó. Cái sao này nó chiếu, tức là người đó năm đó là cái sao mà của các ác thần họ ở. Ở Nam Nhiên Phù Đề của mình đó, chẳng hạn như mình ở đây là cái người có Phật Pháp, mà cái loại đó đó toàn là cái loại mà quỷ thần mà nó hung ác, nó về cái thế giới, một cái tinh cầu đó, một cái thế giới giống như một cái trái đất mình. Nhưng mà cái năm đó đó, cái nghiệp nó đến đó, thì cái tụi đó nó đi ăn hàng là nó chọn ngay những cái tên mà trúng vào cái nhân duyên đó, thì nó sẽ chiếu vào gì? Mà hàng năm á, nó chiếu nặng nhất là vào ngày mùng 8 âm lịch mỗi tháng. Thành là vì lý do đó đó, cái tụi mà coi như là ác thần ở cái loại cái tinh cầu đó, nó đi xuống đây là nó tung hết cả mấy ngàn đứa, nó đi xuống đi ngày mùng 8, thì nó gặp ngay những người la hầu là bắt đầu nó chuyên môn nó phá, nó đi vào đường ác là nó làm, nó tạo ra. Quý vị đang lái xe thì nó xô cho quý vị gãy chân, ha, quý vị đang ăn nó cho quý vị trúng độc, ha, quý vị đang vô nộp đơn á mà để xin đi thi quốc tịch thì nó lại lựa cái giờ nó hết cho quý vị vô, mình lựa cho cái người thay vì interview, cái người hiền nó cho quý vị đậu, mà nó lựa cho những người ghét người Việt Nam phỏng vấn cho quý vị đó. Đó là trong kinh nó rõ lắm, này nó đi nó quậy mà. Đó là cái ngày đó là ngày mùng 8 vậy, lý do đó người ta mới lừa cái sao la hầu là cái sao nặng nhất trong 8 vị ác tinh. 8 dạng 4 ngàn ác tinh thì có 28 ngàn trung tinh, nhưng mà cuối cùng đó là cái 8 cái gì sao mà thằng la hầu này là thượng thủ đó. Thấy không? Đó. Rồi cái sao thái âm á, ai gặp sao này thì tổ năm tài lợi công danh tùy ý vừa lòng. Tại sao vậy? Thái âm là trên mặt trăng. Mặt trăng là ai? Chính là những cái người trong tiếng chư Phật gọi là quyệt cung thái âm. Mặt trăng là một cái hành tinh nhỏ bằng 1/4 của quả địa cầu, đường kính của nó khoảng 2.000 mấy trăm dặm, tức là 1/4 của đường kính của trái đất chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta kêu nó là một hộ tinh của chúng ta, một vệ tinh, mà không phải. Một ngày một đêm trên mặt trăng là 27 ngày của chúng ta nha quý vị. Quý vị nói, thầy nói thiệt á, quý vị tin không? Ở trên mạng có phốt á, tại vì nó quay chậm. Trái đất chúng ta quay tốc độ là 10.000 km/h, thành chúng ta quay lẹ quá, có 24 giờ chúng quay tròn, mặc dù trái đất lớn hơn, nhưng mà tại vì mặt trăng nó quay từ từ, thành ra nó mất hết 27 ngày mới là một quay một tròn. Thành cái loài đó là loài gì quý vị? Cõi trời thấp nhất của chúng ta là tứ thiên dương thì hoàng sao quý vị, hoặc là 50 năm. Cái loại này nó được một ngày một đêm của nó đó, bằng 27 năm của mình đó, cộng lên đó, thì cái loại này nhân người lên một ngày nó bằng 27 ngày của mình, thành ra là nhân năm ra đó, thì cái loại này là một cái loại ít phước hơn trời, là cái loại Atula đó quý vị. Atula nó ở trên mặt trăng đó. Ủa, Atula ở trên mặt trăng tại sao vậy quý vị? Atula ở mặt trăng mà không ở ngoài, quý vị không hiểu đâu, tại vì nó không có thân tứ đại như chúng ta, mà nó chỉ có thức đại. Và cái gì quý vị? Nó có thức đại, quả đại, tức là có nhiệt độ, trên mặt trăng có nhiệt đại, thấy không? Và phong đại. Nhưng mà trên đó, ở trên đó nó lại là không có phong đại, tại vì trên mặt trăng không có không khí. Coi trong mặt tâm có dễ rõ, ở trên đó có thức đại. Và nó có cái gì quý vị? Nó có quả đại. Và nó có gì? Hàng đại, tức là lạnh. Ở trên mặt trăng có nóng lạnh đâu quý vị? Ở mình không biết, dịch cho mặt trăng có thấy giỡn. Mặt trăng khi mà nó quay chậm á, quý vị tưởng tượng tại sao trái đất chúng ta mà nó đều tại 24 giờ, 12 tiếng mỗi ngày. Quý vị thấy là buổi sáng là 4 giờ sáng nó lạnh cái tới 5 giờ sáng, sáng nha, tới 7 giờ mặt trời lên từ từ, tới 12 giờ trưa cái giờ nóng nhất của mình là 4 giờ chiều á, cái bắt đầu nó nguội từ 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 xuống thì nó khô đau. Nó chỉ nóng nhất vào mùa hè khoảng 40 độ C và mùa đông nó lạnh á là bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại trên này đó nó quy chậm quá. Thành ra khi mà ban ngày có mặt trăng á là cộng 300 độ C. Mà tới như ban đêm của nó là trừ 300 độ C. Thành ra cái loài Atula ở trên đó họ nóng lạnh bất thường. Mỗi một lần mà họ bị cái nóng lạnh của ngày đêm á, quý vị tưởng tượng bây giờ cho ban ngày 300 độ, ban đêm 300 độ, quý vị có điên không? Mà họ do cái nghiệp của họ là gì? Họ tu á, họ làm phước đầy đủ hết, thành họ ở trên đó có thọ mạng họ dài, họ có thần thông. Nhưng mà khi mà họ ở vào cái ban ngày đó, gặp ngay cái ngày đó ha, là cái sao huyệt âm nó chiếu hết xuống ha, là họ ghét phụ nữ. Thành trong này ai gặp sao thế âm thì một năm tài lợi công danh tội yếu vừa lòng, nhưng phụ nữ thì có bệnh hoạn đủ thứ chuyện tai nạn. Tại sao? Vì mấy ông Atula đó ông rất là xấu, thành ra ông chỉ mũi dùi cho mấy bà nữ. Mật tông nói rõ như ban ngày, thành ai gặp cái sao này chính mấy ông Atula ông sẽ xuống. Mà thấy âm là đâu? Thấy âm có phải mặt trăng người ta kêu là thấy âm không? Hả? Mặt trời là thấy dương không? Rồi vậy nào mà gặp thấy dương là khác nữa, thì ngừng ta đi không giảm nữa. Rõ như ban ngày. Mà thái dương là chỉ tốt về ai? Tốt về đàn ông thôi. Mà những người mà thái dương á, là vậy đó là loại thần nào trong mật tông có nói rõ không? Hay lắm quý vị ơi, hay dữ lắm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đàng hoàng chứ mà thầy nói đâu á, mà chúng tôi không nghe. Nhiều khi chỉ nói ác tinh thôi, nhưng mà họ bị đập nhưng mà nói ác tinh, mà họ đâu có nói là cái gì, cái gì, cái gì. Thì tông này là tại sao giải hạn của đời Phật giáo nè, nó mới giải ra nè. Chí tâm nguyên mạng lễ Nam Bắc Đông Tây, tức là Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Chu Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngu Quá Châu, là những cái sao ác chiếu về bốn bộ châu đó của mình. Trung Ngũ Đẩu, là Trung Ngũ Đẩu là coi như là ở trung tâm của cái cõi này. Châu Thiên Thất Thập Nhị Cung Thần, Châu Thiên là nói về các châu đó mà có 1000 cái trái nữa chứ không phải trái này không. Thất Thập, thất là gì? Là bảy. Thập là 70. Nhị cung ác thần, tại ơi 70 cái người đó họ là ác thần. Nhị thập bát tú liệt phương ngung, là 12 cái vị thập nhị bát tú. Nhị thập nhị là 2, thập là 10, bát tú là trong đó nhị 28 cái vị sao bát nhị thập bát tú là quý vị ơi, chứ không có gì ở đâu. Cửu diệu thất tinh, trong đó có 9 cái cửu diệu thất tinh chư thánh chúng, đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, Phật quang chủ chiếu, bổn mạng nguyên thần, đại hạn, tiểu hạn, tinh quân, đại dẫn, tiểu nhận, tôn, là cái sao này là cái sao mà coi như là tôn bổn mạng, tôn thần, la hầu, kế đồ, nguyệt cung thái âm, tức là sao thái âm, chỗ này đây chữ nguyệt quý vị biết gì, nguyệt chứ là thái âm, bột, là sao coi như là sao bột này, nó là sao này là coi như là sao, một cái gì sao mà nô bọc đó, cái sao nô bọc này quý vị gặp cái sao này là kẻ tiểu nhân, người dưới tay nó phản, tôi nông rề tôi bị cái cung nô bọc nó chiếu, thành là bị phản. Rồi bàn lâm chủ chiếu, kim mộc thủy quả thổ, kim tinh, những cái vị thần ở kim tinh, những vị thần ở trên mộc tinh, những vị thần ở trên thủy tinh, những vị thần ở quả tinh, những vị thần ở thổ tinh. Tại thổ tinh không có 60 cái mặt trăng, phải cộng thêm 60 tiểu tinh. À, rồi ở trên cái những cái vị sao đó, chẳng hạn như là sa tình nó có bao nhiêu cái mặt trăng, thì cái ngày đó thấy âm á, không phải là chỉ có thấy mình không, có nhiều loài ở trên những cái mặt trăng đó nữa. Thành ra trong này nó giảm ra rộng lắm, chứ không phải là ít rộng. Rồi mộc đức tinh quân, là cái sao này là cái sao mà tốt nhất của quý vị, là những cái người á mà anh hiền ở lành á, thì gặp cái sao này 10 năm trở lành. Mà cái sao này đó, cái ông thần mà coi cái nhóm này nè, nếu mà dụ như thiền hội nó đi Việt Nam về, nó dụ như ai trong này ai mộc đức đưa tay cho coi hả? Còn bây giờ sau cái đám ma con xong năm rồi là con xấu mấy con nó tan, mà con về Việt Nam á kêu vợ ông đậu vậy, nhưng mà tự nhiên á, cái sao một đứa nó chiếu là mấy cái thằng công an vô thấy không phải vợ ông đậu đâu, mà nó nói là vợ Nguyễn Thắng Dũng đẹp gái quá mà, thấy không? Nó tự nó chiếu lên thành, nhưng mà mình hướng về Phật pháp á thì tự động ông hướng về Phật pháp, mà mình hướng về tình yêu thì ông thấy tình yêu. Thì nói cho mấy ông nghe, mấy ông nào mà trúng sao một đứa này đó thì hướng về làm ăn thì làm ăn, mà hướng về trai gái thì nó ông kia ông là hướng về trai gái tùy tâm sở nguyện. Bởi vậy có một vị Phật, Ngài mới phát nguyện rằng, con khi mà hành thành Bồ Tát á, tất cả cõi tâm nhân viên phụ đề này có 80 vạn 4 ngàn ác tinh. Thầy mới nói là ai mà niệm danh hiệu tôi, thầy mới có, tôi sẽ làm tiêu tai xí thạnh Quan Dương Phật. Thành ra cái vị Phật này có tên đàng hoàng chứ đâu có phải. Mà cái chú này chính của vị tiêu tai xí thạnh Quan Dương Phật, Ngài mới đặt ra cái bài chú là tiêu tai các tường thành chú của Ngài này. Còn cũng với Ngài Dược Sư á, là tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật. Hai vị này mới hợp vô, mới trở thành là cúng sao giải hạn. Hiểu chưa quý vị? À, thì nó trong này nó mới có cái bài kệ: con nay dốc hết tâm thành kính lại Đức Phật xí thạnh Quan Dương Như Lai, nếu con sắp bị tai ương, cứu xin chư Phật đối thương giải nạn. Ông này ông không có cứu cho về giảng sanh, ông không cứu cho chứng quả, mà ông chỉ cứu cho những người bị tai nạn của ác tình thôi. Mỗi người có cái nguyện, hiểu chưa? La hầu hay bị tai quan, tháng giêng tháng bảy vô vàng điêu linh. Tức là tháng giêng là tháng bảy, là cái tháng mà các cái tụi mà ở trên cái sao La Hầu này đó, nó chỉ xuống cho những đứa nào mà coi như là bị cái hạng La Hầu đó, coi như là những đứa nào nó sẽ bị gì, là quạ nè, là chủ quạ quỷ dương ở sau này nè, chủ tật quỷ dương nè, chủ hao quỷ dương nè, ba cái loại nó đi. Con quyền học đạo sứ mình, trong đây Phật dạy học đạo sứ mình, sân si dứt sạch, phúc tinh phò trì. Hả mà sân si dứt sạch thì Ngài mới là dùng cái phúc tinh những vị thần ở các loại mà đem phúc, tức là chủ phúc quỷ dương, chủ lập quỷ dương, chủ tài quỷ dương xuống hộ quý vị, rõ ràng như ban ngày. Thấy không? Thổ tú thủy diệu sầu bi, ai mà gặp thổ tú thủy diệu sầu bi, tháng tư tháng tám thiếu gì nhiễu như, là hai cái tháng đó là của sao thổ tú. Thổ tú là tháng tư, thủy diệu là tháng tám. Thằng La Hầu nó giận mình tháng giêng tháng bảy, còn cái thằng thổ tú nó giận mình tháng tư tháng tám. Tháng tư thằng thủy diệu tháng tám, cúi xin Phật tổ sắp thương giúp cho con được gia đường bình an, thái bạch hết sạch cửa nhà. Tháng năm tan tác vào ra bực mình, thiện hội cẩn thận tháng năm nghe không con, tháng năm đi qua thiện nhân thấy không, qua đi mà gặp con nào mà mắt đá luôn nhau mà là coi như là tan tác con vợ con, là nó làm viết cái thư cái chữ là thấy biết nó là hiền lắm rồi đó. Vào ra bực mình khẩn cầu cửu diệu thất tinh, trong này có con cửu diệu thất tinh là chín cái sao 8 vạn 4 ngàn vì sao, thì bên kia đó mình có cái 8 cái sao đập, mà bên đây có cửu diệu thất tinh là cái vị này là cứu lại cho mình. Cửu diệu, cửu diệu là gì, cửu là chín, diệu là diệu, đó là cái sao này sao tốt đó. Cứu con thoát khỏi điêu linh cửa nhà, thái dương tiền bạc kiếm ra, sao thái dương là sao mặt trời. Tháng 10, tháng 6 cửa nhà bình an, nhưng mà kiếm tiền mà kiếm trúng vào tháng 6 và tháng 10 thì hai cái sao những vị thiện thần đó, họ vào hai cái tháng họ đi xuống đây, họ để mà giúp những cái chuyện công đức. Con hằng tâm nguyện giá gian, cầu cho con được an nhàn thảnh thơi. Dân hớn dù có nói chơi nha mấy bà, là sao dân hớn, tháng 2, tháng 8 bị lời thị phi. Thấy không? Con quyền học đạo từ bi. Thật ra Phật dạy bài giảng dạy mà con có nói chơi mà bị thì mình học đạo từ bi kệ bỏ qua đi, đừng gây lại, nhớ lời Phật dạy khắc ghi trong lòng. Kế đô gia thất long đông, tháng 3 tháng 9 xa chồng xa cha. Nếu mà không cầu nguyện là tháng 3 tháng 9 xa chồng xa cha, có nghĩa là nó chiếu vào hai cái đó. Một là tháng 3 gây lộn để ly dị, hai nếu mà không ly dị đó, thì cha mình sẽ chết. Những người có cha đến tuổi bình nặng là xa chồng xa cha. Khẩn cầu Đức Phật Thích Ca Quan Âm phò thộ của nhà bình yên, Thái Âm 11 trung chiên. Sau Thái Âm nó bị đại hạn vào tháng 11. Tháng 9 thì tốt đẹp, cửa tiền khá ràng, phiên người theo chánh bỏ tà, trao dồi đức hạnh mới là chân tu, mọc đức bổn mạng không xui. Tháng chạp phúc lộc hưởng vui thanh bình. Thành thành một đức này là nguyên 12 tháng đều thanh ngon lành hết, một năm có một lần sao một đức nó đến. Gắn lo bố thí phóng sanh để cho hết thể gia đình bình an, nguyện cho đại hạn tiêu tan, tiểu hạn hết sạch, an nhàn thảnh thơi, nguyện cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo, cứu đời lòng than. Trong này đó có gì mà sai đâu quý vị, thấy rõ không? Nhiều lắm, thì tôi cái kinh Lăng Nghiêm tôi có nói được, tôi chỉ trích một đoạn nè. Thôi quý vị thấy trong này đó, nó nhiều lắm, thành ra tôi chỉ trích một cái đoạn quý vị lấy Lăng Nghiêm ra để quý vị thấy. Trang 200 mấy, từ trang 254 tới 233 mấy là nói về vấn đề các sao hạng đó. Không thể giảng được nhiều lắm, tôi chỉ nhá nhá chào hàng chục đỉnh thôi. Mai mốt tới phần hồi tới tôi giảng. Bây giờ quý vị hiểu rõ là có hết chứ không phải không có. Nhưng mà tại vì nói không rõ, không tới nơi. Mà quý vị đã tụng thần chú sửa Lăng Nghiêm rồi nè, không có nghĩa lý gì với cái sao hạng hết. Được cúng là cúng để sẵn đây tôi nói chuyện thôi. Chứ quý vị đã tụng thần chú Lăng Nghiêm mà quý vị ở tới giờ cuối này, hồi sáng này tụng cỡ ông Vệ Minh ông đánh như vậy đó mà quý vị vẫn tụng được, là quý vị là coi như là thuộc cái loại là có chủng tử lớn lắm. Thành ra cái hệ thống của thầy là thầy. Bây giờ Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngày nào thần chú Lăng Nghiêm còn là Phật Pháp còn, vậy hiểu chưa? Thần chú Lăng Nghiêm còn là Phật Pháp còn. Còn mà thầy mà có việc truyền bá dữ dội niệm Phật mà thầy không cho niệm Phật rồi là cuối cùng cái lúc mà phân chung nó quan gia cái chủ nó lại. Bây giờ quý vị còn tỉnh nè, mà quý vị còn những năm hai năm hạn tháng xuôi thôi mà quý vị còn khỏe, mà quý vị đỡ không nổi nữa, huống gì nằm ở trên giường bệnh lúc đó là hết phước rồi đó quý vị. Hả? Chỉ có nhờ thần chúng thủ Lăng Nghiêm này thôi. Có phải là má của vợ Đậu Lịch là chúng tụng Lăng Nghiêm rất nhiều không? Tụng nhiều thời lắm. Mà sư phụ vô tới nơi là sư phụ cũng tụng thủ Lăng Nghiêm liền, con nhớ không? 16 tiếng rồi. Hỏi gì? Hồi qua thầy có nói sơ vấn đề mà đi đầu thai đó, mình nhìn vào cái người đó. Thứ nhất á, là má con á, đoạn cuối cuộc đời, má con phải ở chết trong cái nhà mà của tụi con mướn, có phải không? Mà má con mướn á, mà anh con mướn, mà trong nguyên cái vàng đó, đó đều bận gia viên toàn bộ hết, không có ai lo hết. Mà trong cái nhà đó chỉ có con là có tính tâm thôi, để tử thầy thôi, còn người kia không có biết gì hết, phải không? Thì cho thấy là má con ở đoạn cuối cuộc đời, bà không có nhà để ở, mà con trai con gái có nhà mà cũng không cho ở, mà đến nỗi mướn cái nhà để cho ở. Quý vị thấy rõ không? Tức là bà sạch sạch cái phước hết rồi. Bà nhờ có cái duyên đó, là đi tu tháng 5 năm rồi đó, tu giao duyên. Và cái duyên đó mới đưa lại được với thầy, nhưng mà nó có những cái nghịch duyên. Những cái nghịch duyên là sao? Thay vì má con hồi đó thầy biểu vô làng đi, mua đất trong làng đi, không mua, mua rồi trả lại. Thấy bà già vậy vẫn đi Hawaii chơi, có không? Đi Hawaii mấy tháng con? Hả?
Hai tuần.
Hai tuần, đó đốt hết cái phước của bà, phải không? Đã hôn lết rồi mà còn làm chảnh nữa, phải không? Thì tôi nói muốn biết cái người đó đi về đâu dễ lắm. Thì vô đó là thầy thấy rõ ràng rồi. Bởi vì tụng đưa cái vàng thầy Tể Minh, thầy Tể Mã sẽ có quyền dung tụng đã được, mà đóng từ cái bụng ngực chứ đâu giờ, hả? Người cứng ngắc à. Mà sư phụ bay là nghịch duyên là sao? Ba máy bay mà ngồi phi trường chờ hoài nó cứ bán được, tiếp đến, thấy rõ chưa? Thành ra những cái đó là những cái quan gia trái chủ nó dồn dập má con. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thầy lại đó, thầy nó thầy vô thầy nói rồi thấy không khí mà mặt nguyên cái gia đình con là đầm sắc khí. Tụng mấy ngày rồi mà nóng từ bụng tới ngực mà không cho người ta ôm, ta khóc, ta nổ sắp sửa rồi, rác cây rượt thì trò chạy rồi. Tôi từ trên kia tôi xuống, mà đến nỗi là cái Minh Pháp đó, nó chở thầy về, không nghĩ rồi. Tới cái phi quê lúc đó là 2 giờ sáng còn ha. Mà đậu ngay cái đó đèn nó không có bực chơi vậy, đúng không? Không dám chạy. Đậu cả 10 phút chạy nó không bực chơi vậy đó. Nó không có cho đèn, nó cái đèn đỏ hoài vậy đó. Nó cho nó trì trệ rồi tới 16 tiếng cũng cái gì nữa. Rồi cái con này nó thấy má như vậy, nó để đàn cày tùm lưng tà la cho ấm cho thơm. Vì cái đó nó làm cho cái tử thi mau có mùi, nó má con lúc đó có mùi luôn. Thì bước vô thầy con, thầy nghe có mùi liền. Thầy không nói gì hết. Thầy nói thôi, tụng kinh Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong cái rồi đó là thầy nói tôi lấy rượu thầy quế thầy là người nó có mùi rồi, nó đỡ cái tay mà cứng ngắc, con thấy đúng không, cứng xong mà ấy được. Thì tôi mới tụng chú, thì tôi dùng cái tâm chú Lăng Nghiêm mới tôi vẽ tới đâu tôi tụng tới đó, với cái chú Quế Tích Kim Cang tôi vẽ tôi tụng tới là tụng, có thấy mà ba biến mà niệm tụng chân tụng mình bắt đầu lật ra tắm rửa, có như giải những cái nghiệp. Mà khi tụng tôi tụng những cái chú đó rồi đó là bắt đầu các cái vị Kim Cang họ là hộ thì các vị ác thần họ để ra. Thì bắt đầu là thầy mở máy niệm Phật cái ba con rồi. Hồi xưa ông ghét, bây giờ ông nói, ủa cái đó đâu cho tôi xin, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Mà hồi xưa nó mở ra là ông nó tụng cái gì á. Mà giờ tôi tụng chú nó xong Lăng Nghiêm tôi án hết rồi, cái là ông xin cái dĩa liền. Là thiện thần vô mà ác thần đi. Cũng cái ông già đó vậy đó. Rồi cũng cái ông anh đó, ông thầy này hết sảy. Thấy chưa? Bây giờ thấy rõ chưa? Rồi cái nó đi những cái đó bắt đầu tôi đem niềm tin lại cho họ, cái bắt đầu tôi tụng khai thị rồi từ từ cái mặt nó đẹp lên. Mà lúc đó là má nó đó, so với cái bà dì sinh đôi với nó là má bà dì nó là Trần Thị trước, má là Trần Thị sau, phải không? Mà tôi tụng kinh nó không nói tôi cái Trần Thị sáu mà. Tới hồi tụng Lăng Nghiêm xong nó bắt nghiêm đó là Trần Thị sau, bởi mình cầu cho Trần Thị sáu ra đâu Trần Thị sau đâu, phải không? Ma chướng nó như vậy, ai mà nghĩ Trần Thị Sáu không ăn, đâu có dám đặt Trần Thị Sáu. Tụng xong thời Lăng Nghiêm tôi khấn nguyện, nó như thế, Trần Thị Sáu, tôi ủa tên gì kỳ vậy, tại vì bà sinh đôi, bà ra sao mà kia ra trước. Mà nó chờ nó đánh, nó không có giấu, thì tôi Trần Thị Sáu chứ, tôi xin giấu chứ. Mà nó không nói, nhưng mà như là nói lúc đó là cái, khi mà tụng Lăng Nghiêm xong á, cái mấy người mà Thiện Thành Hồi Lợi nó Minh Như, giái Trần Thị Sáu, bà này nó phải Trần Thị Sáu, không giái hoài bà không hưởng, nó Trần Thị Sáu, nó ngồi vậy Trần Thị Sáu giái lại bắt đầu nó mới đúng, bây giờ không cũng như kêu giải ngục phải không, mà bỏ dấu á phải không, kêu trở lên ra chạy đâu có ra được, kêu Trần Thị Sáu mà kêu bà Trần Thị Sáu đâu dám ra, phải không? Nó có những cái thất cười lắm. Rồi bắt đầu là ba ổng vui, rồi tụng kinh niệm Phật, rồi cái từ từ cái nhìn ra cái bà chị của nó, bà dì của nó rất là đẹp hơn bả nhiều. Tụng riết rồi ra nhà hoàng, nó bắt đầu là thấy hai người đẹp bằng nhau. Mà tụng kinh liên tục nha, cái thời kinh là tụng 6-7 tiếng, tụng ngày nào cũng tụng mấy thời. Mà thầy nói cho nghe đó, chính cái cô đó, chồng cổ đi đám ma của cố bà thượng, cố thượng tọa Minh Tân á. Người ta không cho vô chánh điện đâu, một vị thượng tọa tu từ nhỏ tới lớn đó. Để ở trai đường không được vô, má con chỉ là sa di giao duyên, thầy để vô đây là cái ân huệ, tại vì thầy lấy cái tâm bình đẳng, chứ thường thường vô trong này phải hòa thượng mới vô được, chứ không phải vô chánh điện được đâu. Mà thầy đặt theo cái tinh thần Pháp Hoa, ai cũng có Phật tánh, thì so với cái phước má con là được vô tới đây tu nói gì đó, thì từ từ khi mà vô tới đây rồi thấy bà đẹp ra, đẹp nha. Thành ra má con là từ cái cõi mà tụi con đốt hết phước của bà rồi, rồi từ rồi bây giờ nằm chim bao con giác Phật Quan Âm, là qua thầy có giảng thầy nó nhìn biết người nào có 100,000 đô là người đó về xíu ngon ngon nữa đó, thấy không? Hàng triệu vậy đó, hàng triệu qua Mỹ ở khu Sugarland đó, không muốn vô Sugarland kiếm nhà nào mới mua Sugarland, mà có cái người nào muốn thấy có bầu không? Canh ngày 49 ngày vô đây đi làm trên xuống dưới, hỏi ai có bầu vào ngày 49 không? Có má tôi không? Chưa đâu, chưa. Má con bây giờ đó là nâng lên, bắt đầu má con đi vào cái nhà giàu rồi đó. Nó từng thứ 5 mà, rồi từng thứ 6 nó tăng nữa, từng thứ 7 tăng nữa. À, quyết định là từng thứ 7 đó con. Thành ra đó là chưa. Mà cái từng thứ 7 mới là quan trọng nè. Tại vì từng thứ 7 đó, bây giờ bả đi cõi người, cái thần thông bả là cái nghiệp cõi người bả không biết gì hết. Người cõi người mình u mờ, biết chút xíu à. Tại vì tôi nói cho vị, tại sao mà cúng thất phải cúng đúng ngày, ngày hôm qua sẽ bắt điếm là sẽ cúng đúng ngày cho bà mới đúng. Tại vì má con chết ngày thứ 6 là phải cúng thứ 5. Lâu nay cúng là thứ 6. Thứ 6 chết nè, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 5. Cúng như vậy là phải cúng ngày thứ 5, cúng cho bà đúng. Thì bà mới lại mới nghe kinh được. Rồi, ngày đầu tiên mới chết ra quý vị rất là minh mẫn. Có từng lễ đầu. Từng thứ 2, trong 7 ngày mà chưa tìm được cái chỗ đầu thai đó, là cái thân trung ấm nó chết lại rồi. Rồi nó vừa sống lại đó là tình thứ hai cái vô nghe kinh nữa, thỉnh liền. Bởi vì thân trung ấm chỉ sống được có 7 ngày thôi. Sống lại lần thứ hai, vô nghe kinh nữa, bị làm người nó khó lắm. Cái nhà lúc đó là mình cúng trạch, mình trúng ngay cái lúc đó. Mà bà không sống lại lúc đó, mà bà vừa lúc đó. Ví dụ như bà sống lại ngày thứ 5 mà mình trúng thứ 6. Rồi trong ngày thứ 5 đó, bà lại có thần thông, bà bay đi. Bà đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, bà lại nghe thị phi trong gia đình con cháu than khóc thì bà bị động. Có hiểu thầy nói không? Thì từ nay cúng đúng ngày cho thầy, tại trong thời gian bà đi lòng vòng, bà mới chạy lên anh con. Bà chạy mà trong khi đó bà lại có thần thông, ma quỷ mà. Thì bà nhìn biết cái thằng anh hai này đó, vài bữa nữa là sẽ bị băng lốc xi. Bà biết cháu nội này đó, 2 năm nữa là sẽ bị tai nạn chết. Rồi bà biết những cái đó bà động tâm. Thành ra giờ cũng kinh mới bắt là mặt tâm bắt là đúng cái ngày đó là nắm ra cúng. Mà bây giờ các chùa ở đây hả? Cứ thứ 7 chủ nhật không à? Phải không quý vị? Thì cái ngày mà người ta để mà vừa sống đi tỉnh lại là mình nắm đầu hương qua tỉnh vô đây. Là ở đó nghe, họ nghe kinh, họ khái, mình giải thích cho họ. Và trong khi đó cái ngày họ vừa sống lại, cái không đi, họ đi lang thang, thì lúc đó bên kia làm sao? Thì ở đây cúng đó là thứ 7 chủ nhật cúng theo chùa. Còn ở nhà đó thì đúng ngày cúng, thì gọi cái về nhà cái bắt đầu ăn thịt gà, ăn thịt vịt, ăn thịt heo. Hả? Ở đây ăn đồ chay, không ngon. Thì từ từ á, mình ba má mình đang ở cái cõi sắp lên. Mà ở mình cúng á, mình là chính, chánh tiếng. Hồi qua thầy dùng danh từ chánh tiếng, con nghe không? Chánh tiếng là thầy nhắc cho bà là chánh tiếng là ở đây mà phụ tiếng là nhà mấy đứa kia đó. Hả? Mấy đứa kia nó cũng mặn mà. Thành ra như vậy đó, trong mặt tâm nói rất là rõ. Trong thời gian đó mình cúng, mà bây giờ các chùa ôi thứ 7 chủ nhật đi, chắc lớp. Cái ngày mà người ta chết đi sống lại vừa lọt vô cái là họ lọt đây nè. Họ lọt ngay cái bàn thờ mình đây nè. À, vừa chết đi sống lại thì cái ông chủ mạng bây giờ ông đẩy vô đây nè. Đưa vô đó mà ủa lạnh quá, thầy đề mãn đâu mất rồi, thầy thông la không thấy đâu đấy. Không thấy. Thì khi ngay đó ở nhà đó, nó bắt hương lên, má ơi má tên gì tụi con cúng trọ về liền. Ha? Ăn mặn rồi cái bắt đầu ăn xong, bắt đầu cái ngồi nghe nó than nó thở. Mà bà có thần thông của một cái loại quỷ thần, nó thân trung ấm biết được á, bắt đầu than. Mà bà biết được bắt động tâm cái bà rớt xuống. Thì tại sao mà ngày hôm qua mà thầy thấy được vậy? Cái trong giấc mộng đó. Hôm nay thầy đâu có chỉnh đó con. Thầy cúng hai thất mà thầy thấy là cúng trần. Thầy nói thầy mới kêu con tại sao tức, mấy bữa trước thầy cũng không nói mà thầy bắt nghe cái thất ngày qua. Thầy nói con mới nằm trên bao ngày hôm qua phải không? Bây giờ thầy cúng đúng mà con mới thấy được. Kinh khủng không quý vị? Cúng trần một cái là khác liền mà cúng trúng cái là khác liền. Tại vì thầy đâu có nói, tại qua thầy dùng những từ là chính tiếng, chưa bao giờ tôi dùng chánh tiếng phải không? Và phụ tiếng. Tôi nói chánh tiếng lại đây nè bà, phụ tiếng là đằng kia. Thì bà mới nói đâu biết đâu. Tôi về đây ngày thứ năm tôi thấy đâu có lạnh quá, trong đó lạnh quá mà tôi thấy ở đây mà có chiều có ăn. Tôi bà nói bà có. Nhưng mà ngược cái là thầy cúng 6 giờ. Mà mấy đứa con tôi nó rước ông bà về cúng 12 giờ thì tôi ăn mặn, nhưng mà tôi nghe thầy chiều thì kêu tôi cúng lại. Nhưng mà ăn mặn no là lên đây thấy chán là toàn là ba cái mì căng, ba cái tàu hủ, ba đồ kia ăn không ngon. Thấy không? Thành ra thầy nắm đầu bán cái con thấy mộng liền á, là được tiền á. Thấy không? Thành ra từ nay đó, cúng cho rõ ràng. Cái ngày mà người ta vừa chết đi sống lại là nắm đầu vô chùa liền. Thấy không? Bởi vì thấy rõ chưa? Mà cái thứ đó là mà cúng tầm đầy tầm bạ là quan trọng. Vậy con, má còn được hai kỳ nữa. Hai cái kỳ này. Được rồi, không sao hết, con cứ làm đi, cúng đúng cho thầy. Nhưng mà con về Việt Nam con phải tính cái ngày thứ năm bên đây nha, con phải tính là không có được, bà chết bên đây tính đây. Đó, thì như vậy là thấy rõ, chỉ cúng đúng cái thất là nó có khác liền. Đó. Mà cúng tầm bậy á, là coi như cái người đó đi lông bông là họ đi không có được gì hết rồi. Thì được rồi đó, tức là bà đang vào cõi người, cho thấy cái cảnh hồi xưa mẹ con ở rồi thấy có những nhà, có những đứa con nít này kia, nó thấy những cái cảnh rồi thấy có bạc triệu này kia, bạc trăm ngàn đó là cho thấy bà đi về cái nhà mà giàu sang phú quý đó, thấy không? Thấy không? Bây giờ vô nhà thiền hội đi, thiền hội về cũng ngon lắm á. Không? Cái mật tông nó họ nói rõ ràng như ban ngày, chứ không có phải ơ. Thấy không? Thân trung ấm sống có 7 ngày thôi mà quý thầy nha. Thân trung ấm sống 7 ngày rồi chết lại không nói tại sao thầy nữa. Nói như vậy mà không áp dụng như vậy mà chùa bây giờ cứ nghĩ là ở chủ nhật là cúng thôi. Thành ra trong cái ngày họ ra là họ mạnh nhất. Cái ngày mà vừa sống đi chết lại họ mạnh lắm, họ thấy hết. Qua tới ngày thứ hai yếu rồi. Ngày thứ ba yếu rồi. Ngày thứ tư yếu rồi. Ngày thứ năm càng ngày càng yếu lại. Ngày thứ nhất họ sống lên là họ bằng một đứa trẻ 16 tuổi. Thân ra, họ rảnh lắm. Bao nhiêu cái gì nghiệp là nghiệp gì họ nhớ hết. Bao nhiêu cái tu hành họ nhớ hết. Tới ngày thứ hai đó họ già đi coi như lên hàng 30 rồi. Tới ngày thứ ba họ lên hàng 40 rồi. Thứ năm 50 rồi. Thứ sáu 60, thứ bảy là coi như phù khờ rồi, nó yếu thân trung lắm rồi. Thành ra lúc còn thanh niên trẻ là mình giảng họ cho họ đi liền, họ nghe. Còn mình nó là trúng trạch cái là coi như là gia đình kéo về. Mà khổ cái đó chùa mà lãnh cúng thì cúng ngày thứ bảy chủ nhật cho nó tiện, mà gia đình thì cúng đúng, mà gia đình cúng về đó là bài đã ăn chơi nhậu nhẹt rồi nói chuyện thị phi rồi than thở má ơi má khổ quá, mà cái lỗi đi chiêu thiên đi hẹn không nói rồi, cái lỗi làm người nè, cái này mới động nè, động quá rồi nổi sân nổi si rồi nhất mấy bà mà chia tài sản rồi chữ lộn trong gia đình mà đó cúng rồi cãi nhau, trời ơi đỏ đưa má mình xuống đi ngay rồi ngã quỷ ngay. Thế nên loài người rất là khó. Giờ để nó có 49 ngày để đi. Từ nay quý vị ráng nha. Tại sao nè? Chết thứ sáu là tính một ngày rồi. Thứ bảy là hai ngày. Chủ nhật là ba ngày. Thứ hai là bốn ngày. Thứ ba là năm ngày. Thứ tư là sáu ngày. Thứ năm là bảy ngày. Cái ngày chết là đến một rồi. Thành ra vấn đề đó là trong cái mật tâm nói rất là rõ. Thành ra không có gì mà lạ hết. Thành ra vừa rồi tôi kêu nó điểm mặt. Tại sao lâu nay thỉnh điểm này biết không? Đúng là ngày thứ năm. Rồi tôi dân sớ tôi nói là chánh tiếng. Bữa nay chánh tiếng gồm có bà Trần Thị Sam. Và phụ tiếng là những cái hương linh khác. Nhắc nhở cho bà đó. Chánh tiếng là ở đây bà về nhà con cái bà ăn là phụ thôi. Bởi vì thấy rõ từng lời cúng thầy nó có ý nghĩa trong đó. Tại sao tôi quán hồn đi. Là té ra lâu nay cúng trật ngày. Mà cái đó cũng là quan gia trái chủ của bà đó. Bà chết mà còn quan gia trái chủ đó. Thì nó xui khiến cho điếm trạch ngày, mà đùng cái thất thứ năm thì tôi lại điếm trúng ngày, mà trúng ngày với cái công đức mà đàn dược sư vừa hoàn mãn, bao nhiêu công đức tôi mới nói một câu là tôi hồi hướng, quý vị nghe không? Hồi hướng hết cho những hương linh có cái chánh tiếng phụ tiếng trong này. Thành ra khi mà ở lãnh vực mật tông á, họ nói rất là rõ ràng, không có mở, nhưng mà cái ngược lại cái mật tông này là không được truyền ra cho ngoài. Tôi truyền về là tôi cũng tổng đức nó, nhưng mà không được, tôi phải truyền, tại cái này là không có truyền ra ngoài. Chỉ có cái sư Tây Tạng biết. Hồi đó tôi tính giảng cái này, lâu lâu tôi nhá những cái thổi tướng này kia, tôi nhá là có mấy sư mật tông kiếm người nói tôi liền, ông không được giảng cái này nữa. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là đại thừa, tại vì tôi nghĩ cái này Đức Phật tại sao là mật, Đức Phật bình đẳng mà tại sao lại giấu cái này. Thật ra sợ những tà sư họ học được cái này rồi họ làm bậy làm bạ, chẳng họ làm linh quá họ cúng linh rồi họ suối họ làm bậy thôi chứ không có gì hết, đúng không quý vị? Chứ không phải là khi mà cúng kiến mà nó đâu ra đó rồi họ lại không có dùng cái chánh đạo, họ tà đạo, nó thành ra không có đưa, chỉ dành cho những người mà Rinpoche ở bên đó mà các vị mà khai mở cái phô hoa là những cái gì mà cao tăng mới được sử dụng, chứ không phải ai làm được cái đó hết. Thành ra cái mật tông tôi bây giờ tôi chỉ nói những cái chi tiết thôi, những cái lạ như vậy vậy, tức là nói cái rong rêu thôi, còn những trong nó không có nói được quý vị. Nhưng mà quý vị nắm mấy cái bài pháp này quý vị cũng thấy hiểu được, từ nay cúng quý vị hiểu, phải không? Hiểu nhiều rồi phải không? À, những cái công thức là cúng sao giả hạn, còn những cái chìa khóa tôi chưa có nói ra, mà cái chìa khóa đó sau này là tôi phải dành cho những hàng đệ tử mà coi như là nối truyền y bát của tôi á, để mà lên ở trong đó, chẳng hạn như những người mà sau này để nắm cái dòng pháp này đó, là những người đó coi như là nắm cái chìa khóa mật tông đó mới truyền được thôi, chứ không có truyền được mày. À. Tính hỏi gì? Xuống liền, mình khởi niệm họ xuống liền. Tây Phương không xuống, Tây Phương xuống là thành Bồ Tát mới xuống, còn đây họ lên không xuống đâu. Thì đó con thuộc lần ngày. Dạ. Yeah. Thì đúng cái ngày, tại vì thân trung ấm nó mỗi ngày nó già già, nó có sống có 7 ngày. 7 ngày của thân trung ấm nó bằng 100 năm của mình, là mình cứ chia ra. Mà lúc thanh niên nghe pháp thì mạnh, mà cứ ngày cứu nghe yếu xịu thần thông yếu lắm. Mà lúc mà thần thông nó mạnh á, mình không cúng, mà mình để cho nó về nhà nó ăn. Mà bữa đó tôi cũng bậy thiệt, tại vì tôi nói là thôi, để Tết này cho ông bà về ăn á, là ăn chủ nhật đi. Rồi ví dụ như cúng, ông bà là cúng rước về trưa, thì tôi nói để chiều. Nhưng mà cái hồi lật ra mặt tâm tế quả, ăn kiểu đó là vậy, nó ăn mặn no say rồi, bây giờ nó ngồi nghe chuyện thị phi tùm lum mà vô đây nghe chính đâu nghe đâu, vô cái tháp Địa Tạng lạnh lạnh chết cha luôn, thấy không? Thành ra là quảng hồn lên là bắt đầu nói là kiểm lại, tự nhiên cái là thấy cái bà má của hưng gần đầu cúng trạch ngày. Ủa quý vị, tôi mới vừa cúng ngày qua đúng ngày cái là tối về thấy được cái cảnh đó liền, thì quý vị thấy nó có Phật pháp, nó bất tư nghị luôn, bất tư nghị. Thành ra bữa nay thầy chỉ nhá một trang trong 3.600 trang của vấn đề mà độ người chết. Ngày sống, tôi cúng ngày sống. Dạ, không ai cúng ngày chết, cúng ngày sống. Cúng sống 2-3 ngày đó thì, mà nếu mà trong thời gian 49 ngày đó thì cái người đó không có hưởng, tại cái người đó họ phải đúng cái ngày đó. Cái ngày đó họ đến họ ăn ngay cái ngày đó, rồi ngày thứ hai thì khi tôi nói cho quý vị họ vừa sống lại á, là kéo họ đi vô liền đúng cái ngày đó, là hương hoa triệu thỉnh là ngay cái ngày tuần mới cúng tuần, nắm vô nghe thời kinh rồi mình tụng thời kinh Di Đà là giảng về thế giới cực lạc, rồi thầy khai thị như thầy nói là trên như họ đó, là những vị nào chưa được chánh sanh thì quy y với Phật Na Bảo thì gặp được kinh Pháp Hoa, quy y với Phật Bảo Thắng thì sao cho họ nghe, họ quy y xong rồi họ tăng công đức, họ tăng công đức rồi đó thì họ lui gió, họ có người nào có chúng tử thì họ nghe. Còn á, qua tới ngày thứ hai đó mà không cúng nữa thì ngày thứ hai đương nhiên thân trung ấm họ có quyền mà, cái đầu tiên là cho vô chùa trước, lãng như mùng một cho vô chùa tu trước đã, còn mùng một cho không đi tu đi chỗ máy nè, đi chỗ này chỗ kia, mà họ có thần thông đó, con cháu họ mấy cái ngày đó ăn chơi không quý vị, ăn chơi dữ lắm, kéo ra rồi ngồi đó vô đó ăn thì vui, mới gọi nó má mày hồi xưa hả thương mày nhiều hơn tao, là bắt đầu giận rồi hả, con dâu thằng đẻ ngồi trình má mày hồi đó cho cái nhẫn 3.000 rồi cho tao cái chứng nhẫn giỡn 1.000, bắt đầu nổi điên rồi. Mà nổi điên cái thân trung ấm từ cõi người nó bắt đầu xuống cái cõi quỷ và cõi Atula, thành ra cái sau đó nó làm cái từng sau kéo họ lên lại, và cái kéo lui kéo tới làm sao tới cái cuối cùng họ đi về đâu á, là cái từng ngày 49 là quyết định đó. Bởi cái từng 49 là quan trọng nhất, cái từng 21 ngày cũng quan trọng nữa, tại vì ba lần triệu thỉnh là bắt họ quy y, làm sao họ quy y Phật Pháp Tăng được, trong ba cái từng đó phải quy y à. Rồi bắt đầu những cái tình kia không quan trọng, trong cái ba cái tình đó, tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba là khai thị sao cho họ quy y. Chứ tình thường quý thầy tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Bảo Thắng Như Lai cũng không nói gì, họ không biết tại sao vậy. Có phải là Phật Đa Bảo mà quy y là chỗ nào có dẫn kinh Pháp Hoa ngài đều có hiện lên không, mà quy y với ổng rồi tức là mình sẽ đi thêm trong cái quyến thuộc của ổng. Đó, thì nó có nói rõ mà, quy y với diệu sắc thân Như Lai là đẻ ra là ngài có cái nguyện là không có bao giờ bị đuôi điếc trong lòng. Nhưng mà quý thầy cũng dâu là Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Bảo Thánh Như Lai, Như Đấng, 15 phút à. Quý vị tin tại vì cúng dâng 15 phút rồi nên họ xét lên rồi đó. Không có cúng như thầy 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đâu. Mà tụng chiến thắng không gì. Con lấy thân ngày âm, tại vì dương lịch đó, âm lịch đó là tại vì hồi xưa tới giờ, nhưng mà con nhớ khi mà đám dỗ nó không quan trọng lắm nha quý vị. Cái đám dỗ, quý vị cúng sao cũng được hết, tại vì cái đám dỗ thì giải thích cho nghe. Đám dỗ là hết cái cơ hội 49 ngày rồi, cái cơ hội 49 ngày là cơ hội diệt xét nó đi vào cõi lành, cõi dữ thôi. Mà giả sử như bây giờ, má của con làm cái loại là nhân phi nhân, tức là bà chưa đi đầu thai được mà bà ở trong sắp địa tạng á, là nhân phi nhân, tức là bà ở cõi người nhưng mà mình không thấy thân bà có cái thành thức không, cho là nhân ở loài người mà không có thân loài người. Thì khi con túng là bà về bà ăn như vậy đó, mà tụi con biết làm phước bốn thí phóng sanh á, thì từ cái nhân phi nhân nó đụng cái là bà lại có cái duyên là bà sẽ đi vào loài hóa sanh một á, mà bà có đủ nhân duyên loài người thì bà nhập thai trong thời cúng dỗ, hai là bà đi lên các loài hóa sanh bay lên cõi trời. Còn nếu mà bà má con bây giờ đang ở cõi trời tứ thiên dương thì bà đang ăn chơi trên đó vui lắm. Tự nhiên cái ngày cúng đó mình gọi xuống, tại vì mình đánh chung là mình thỉnh hương hoa, thỉnh hương hoa trụ tỉnh, mà chư thiên không có thiên nghĩ không quý vị, kêu tới cái tên đó, hôm nay con cái như vậy nè, các bà xuống. Bà xuống rồi cái thầy mới tụng thực kinh A Di Đà, mình mới nói là cõi này á là coi như là cuộc vui trời cũng chẳng bị nữa nè, thấy không? Đó, mình đọc cái đó thấy không, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi, là sống luôn kiếp kiếp đời đời, không già không chết. Mà cõi trời thì có năm tướng si, thành ra khi đó họ tự nhiên mình tu đến họ phát nguyện tới lại trên đó, họ không đi chơi nữa mà họ đang ở chơi, họ vô họ nghe kinh của Bồ Tát Di Lặc ở đấu xuất, thành ra nó có lợi là họ đến rồi từ từ họ phát nguyện nhãn sanh. Mà các cái loài đó quảng sanh thì họ đi cực lạc lẹ hơn mình nữa, tại vì ở trên cõi cực lạc có chư thiên không quý vị, có. Thành ra còn giả sử bây giờ họ đang là một cái người ở loài người ăn cái gì, họ về chư thiên mình cúng đồ là không ăn, nên thấy đồ ăn thì dở hơn chư thiên. Nhưng mà nếu họ ở cái loài mà quỷ thần á, họ ăn, quỷ đói họ ăn, tại vì họ đói rồi, đồ ăn của họ là đói thì uống nước đồng sôi, ăn hoàng khát nóng. Bây giờ nhân cái ngày mà xá tội chúng ta của ngày Địa Tạng á, cúng đó thì họ ăn được mình mới quy y cho họ. Thành mới nói một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ mình quy y cho họ đó, mình nói tôi quy y thì họ được tự động ngày Địa Tạng đóng cái cửa, cái là họ được đi lên, họ đi lên các cõi mà để tùy theo cái phước nguyện là họ thoát ra đam đồ. Còn nếu họ là con heo, con gà, con chó, con bò thì tại sao thầy phải bắt quý vị phóng sanh? Trong 47.000 chúng sanh mà mình phóng sanh lâu nay nè, có cha mẹ nhiều đời của mình ở trong á, nhiều kiếp lắm, họ sắp sửa chết rồi, tại sao mà bữa nay mua không đông? Quý vị thật là có nhân viên hết. Khi mình khởi cái niệm về tiền của quý vị đó là tự động á, là nó đi mua, tại vì nó không ra chợ Long An mà nó ra chợ Cần Mau, Cà Mau, nó không ra chợ Cà Mau mà nó ra chợ coi như là Rạch Giá, thì nó mua nó thu, vậy là tự nhiên những con cá này đó là thân quyến của mình thay vì nó bị giết, tự động ngày ra ta bán. Thì mình phóng sanh nhà mình cứu cho ông bà mình đó quý vị, nghe chưa quý vị? Chủ quyền thất tổ trong 47.000 này là cứu cho họ ra đó, hay hay không? Bên kia quy y thì cứu họ ra thì họ dục xuống sông rồi, như vậy là họ sống hết cái thọ mạng của họ rồi, đó là cái họ đi đầu thai. Mà cái duyên mình đó, sư cô bên ni sư mình đó cũng đã quy y rồi. Thành ra tại sao mà trong cái trai đàn bắt buộc phải phóng sanh 49 loài vật? Vì 49 loài vật á là trong 49 ngày, cái áp dụng ngày dịch sai là khi mà mở cái đàn dịch sư này mà muốn về mà sanh trong các hoa báo đủ màu đó thì phải mở 49 ngày để mà mỗi một ngày phóng sanh một loài vật, để ngờ cái ba má của mình mà rủi không sanh vào loài bò, sanh loài heo, không sanh loài heo, sanh loài trâu, mà mình đâu có dám phóng sanh cái loài đó, hiểu chưa? Bây giờ hiểu tại sao phóng sanh 49 loài vật không? Chìa khóa đó. Nhưng mà tôi không có xì ra thì họ nói xì nhiều quá, mày mới không xì chỗ con uổng. Đừng hỏi nữa. Bây giờ rồi thôi, bí mật. Không xì ra nữa. Hàng xịn. Hay không quý vị? Nhá chút đó. Thì tụng 49 ngày tụng vậy là tốt. Sợ đây đâu tụi con mà tụng được ngày nào cũng tụng là bảo đảm rồi. Đâu có mấy người ngày nào không tụng nổi cái thất không, còn không chịu về nữa. Thấy không? Rồi hôm nay tôi mở ra, hé mở cái cửa mà giải thoát. Đây là một phần trong hé mở cửa giải thoát của mật tông đó quý vị. Hả? Tại sao mà phóng 49 lồi? Thật ra nó áp dụng đó là đàn dược sư này, những người nào mà đúng sống mà không có quy y ngày Địa Tạng hay quy y về Phật Di Đà thì trong 49 ngày đó mở một cái tay đàn dược sư, thì khi người đó sẽ xem trong nội và báo đủ màu về Đông Phương giáo chủ đó quý vị. Mà chúng ta phóng như vậy để ông bà, thì nó có những người đó nó nằm trong các loài đó mà tiêu diệt khởi cái niệm một cái là tự nhiên nó đưa đẩy là tự nhiên. Thì quý vị hiểu không? Phóng sanh số nhiều này, tại vì quý vị gửi sớ nhiều tôi bảo đảm hả, tôi nhìn cái sớ là tôi còn đếm được cái số lượng hả? Hay lắm, chính xác luôn. Nó logic đàng hoàng chứ không có u a u ờ, thấy không? À, tự nhiên những người đã được cứu đã, rất là hay. À, thành ra mà không phải ai cũng đi được, cái số lượng nhiều người các đàn địch tết không đi được mà tự động quý vị đi. Mà quý vị là những người tết cuối cùng nghe là quý vị chúng tử nhiều hơn. Mà thường thường đi pháp á, tôi giờ chờ cái giờ cuối tôi có bonus, hàng quý mới đưa ra giờ cuối, nhớ không? Hàng dỗ mình bán trước, bây giờ tôi hỏi quý vị bán hàng cái đồ dỗ mình bán trước không? Rồi từ từ mình nó bán cái hàng khá khá chút, rồi cái cuối cùng hết là dùng cái lỗi đó, là cái lỗi này nó lấy cái lỗi này. Rồi thôi đã, tôi đã giảng một tiếng mấy về hé mở cửa giải thoát trong cái lãnh vực cúng sao giải hạn. Bây giờ thầy chúng ta còn phải tụng 15 phút cái phần cúng sao nữa, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị đã hiểu rõ cúng sao thế nào chưa? Tụng như vậy mới có công đức. Chúng ta đã tụng Lăng Nghiêm rồi, cái này chỉ dùng cái này để mà đem ra cho người ta thấy thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín. Mà không có gì bằng tụng một thời Thủ Lăng Nghiêm là coi như đánh tan hết 84.000 ác tinh từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu có công đức nào, xin hồi hướng cho tất cả của quyền thất tổ của quý vị còn trong ác đạo đều được hướng trên công đức. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi lấy kinh ra quý vị, kinh không sao dễ hạn, ngắn lắm, cái này tụng chừng 15 phút là xong à. Trang 335
mình có đốt đèn lên
đó. À, đốt đèn hết cho thầy.